阿弥陀佛。弥陀佛，
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 61. Chúng ta đi qua đang ở phẩm thứ hai. Phẩm thứ hai của Kinh Vô Lượng Thọ là phẩm dài. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có hai phẩm thuộc dạng dài nhất. Một là phẩm thứ sáu, hai là phẩm thứ hai. Cho nên chúng ta đi phẩm này, hôm nay là buổi thứ 17 rồi. Rất là lâu. Quý vị thấy nếu mà trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng bắt đầu giảng phẩm thứ hai từ tập 73. Tập 73 mà Hòa Thượng giảng đến như tập 73, đúng rồi, 23 hay 83 vậy mà Hòa Thượng giảng đến tập 119 mới xong phẩm thứ hai Đức Tùng Phổ Hiền. Chúng ta học Phật Pháp, chúng ta ôn lại những điều mà lời chư tổ, lời Phật dạy cho chúng ta để chúng ta làm hành trang về Tây Phương Cực Lạc, đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì nếu như không ra khỏi sanh tử luân hồi thì quả báo tương lai chúng ta gây tạo từ hồi xưa rất nhiều nghiệp từ đời quá khứ cho đến đời này. Cho nên là nếu mà không ra khỏi sanh tử luân hồi thì chắc chắn đời sau trước sau gì cũng khổ. Hòa Thượng hay nói không vãng sanh là đọa địa ngục. Đó. Cho nên vì vậy chúng ta cố gắng học để nhắc nhở lẫn nhau, sách tấn lẫn nhau trên con đường đạo. Vì học Phật Pháp phải có nhân duyên. Như trong tập 120 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng có một đoạn giảng như thế này: Phật Pháp cần thầy giỏi, căn cơ chính mình cũng phải tốt. Gặp được thầy giỏi còn cần đạo tràng tốt. Đó là hoàn cảnh tu học. Ở trong đó quý vị thành tựu 6 ba la mật, hướng thượng nâng lên thành tựu 10 đại nguyện vương. Đó là nhất thừa giáo, còn cao hơn Bồ Tát một tầng. Ở đây quan trọng là câu đầu tiên đó, hàng đầu tiên quý vị nhớ: Phật Pháp thì cần phải có thầy giỏi. Mình không có thầy giỏi thì mình học thật sự là cũng là nhân duyên mình kém phước. Đó, gặp thầy giỏi rồi cần có căn cơ chính mình phải tốt. Đó. Rồi cả hai điều đó cũng cần có thêm đạo tràng tốt, tức là môi trường hoàn cảnh tu học ở trong đó tốt thì chúng ta mới thành tựu được. Nếu không thì thật sự mà nói chỉ có những người gọi là căn tánh thượng thừa. Thì những người mà căn tánh rất tốt thì dù ở hoàn cảnh nào họ tu cũng được. Còn đa phần những người bình thường không có nương vào môi trường tốt thì không tu được. Cho nên một nơi trường tốt rất khó tìm, đặc biệt vào càng về thời mạt pháp thì môi trường tu hành tốt cực kỳ khó, bởi vì có nhiều chướng ngại. nhiều sự phá hoại từ bên ngoài, vân vân, bao nhiêu thứ rồi vân vân, thế này thế kia, nhiều thị phi, nhiều chuyện, cho nên là nhiều khi mình không có cơ hội. Chúng ta đây đạo tràng online, chúng ta học, hy vọng là quý vị đồng tu mỗi người phải tự tích lũy cho mình. Mình nếu như không biết thì nghiệp mà chúng ta tạo dần cũng không ít. Như trong pháp hội thứ 25 của kinh Đại Bảo Tích gọi là Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Đây là một trong kinh một bộ kinh trong kinh Đại Bảo Tích. Ở Việt Nam thì không biết tại sao bản dịch ở trên mạng thì Trang thấy là Hòa Thượng Thích Tịnh dịch thì đổi một chữ là Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nguyện. Cái chữ chắc người ta đánh nhầm, đánh nhầm chính tả và chí nhạo. À, thì trong đó mở màn với câu chuyện quý vị biết rồi, đó là có rất nhiều vị Bồ Tát, nói chung Bồ Tát bằng đất, Bồ Tát như chúng ta gọi là Bồ Tát phát tâm tu hành, tuy nhiên chẳng bao lâu thì thoái thất tâm Bồ Đề, chẳng bao lâu thì giải đãi lười biếng và thuận theo dòng di nghiệp của sanh tử, nói chung là buông lung. Thì Ngài Di Lặc Bồ Tát, tức là Bồ Tát Di Lặc, thấy thương xót những người ấy tới khuyên răn, thì trong đó khuyên răn được nhóm 500 người đến đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà biết nói ra tại sao lại họ có thể như thế. Thì Đức Phật nói rằng là các ông, tức là 500 người đó, là do là trong đời quá khứ vào thời Câu Lưu Tôn Phật. À, quý vị biết Câu Lưu Tôn Phật là Đức Phật đầu tiên của thời hiền kiếp. Thời hiền kiếp bây giờ hiện tại có bốn vị Phật ra đời. À, vị thứ nhất tên là Câu Lưu Tôn Phật, vị thứ hai là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, vị thứ ba là Ca Diếp Phật và thứ tư là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì những người ấy đã từng xuất gia trong thời pháp của Câu Lưu Tôn Phật, tức là thời Đức Phật Câu Lưu Tôn. À, cũng tự mình đa văn tu trì tịnh giới, tức là họ cũng học nhiều và cũng giữ giới cũng khá tốt. À, nhưng mà họ bị còn tu thế nào nữa, họ thường tu thêm cái hạnh gọi là gì, Đầu Đà nữa, khổ hạnh nữa, thậm chí là tu như thế, tuy nhiên tâm thường ôm lòng kiêu mạn. À, phóng dật, tức là tuy là thế nhưng mà kiêu mạn, tức là cống cao ngạo mạn, phóng dật, cho nên đối với những công đức tu hành nó lại sanh chấp trước. Lúc đó thì có hai vị tỳ kheo thuyết pháp được lòng chúng chúng thánh chúng nghe rất đông. À, mọi người nghe pháp hoan hỷ cúng dường, thân cận hai vị tỳ kheo đó. Cho nên nhóm người này họ mới không có thích, họ ganh ghét. Vì thế họ tạo ra chuyện hủy báng bằng cách nói rằng, vọng ngôn nói rằng hai vị đó phạm hành dâm dục. Đó, tức là làm cái việc dâm dục. Đó, thì nghe, những người khai pháp họ nghe như vậy họ mất niềm tin. Cho nên do vậy không có tiếp nhận nghe pháp nữa. À, vì vậy khiến cho mất đi thiện căn, tức là đoạn mất thiện căn của thính chúng. Do ác nghiệp đó, Đức Phật nói là do ác nghiệp đó, những người đó chết đi, phải có tội hủy báng là mất thiện căn của người ta, phải trải qua 6 triệu năm trong địa ngục A Tỳ. Tiếp theo lại trải qua 4 triệu năm trong địa ngục Đẳng Hoạt. Vẫn chưa hết tội, nghiệp vẫn còn, qua tiếp tục 2 triệu năm ở địa ngục Hắc Thành. Địa ngục vô gián này quý vị biết rồi, địa ngục A Tỳ là địa ngục vô gián, rất khổ, cực khổ. Quý vị coi kinh trong kinh Địa Tạng biết đúng không? Đó, mà sau đó lại qua địa ngục Đẳng Hoạt. Đẳng Hoạt là cái sống đi chết lại giống như cũ. Bị trong địa ngục đó có những cái móng tay dài, chúng sanh nó tự đâm chém giết lẫn nhau rất là kinh khủng. Rồi đến qua thêm 2 triệu năm ở địa ngục thì Hắc Thành. Hắc Thành là cái gì? Nó có sợi dây, cái sợi dây màu đen nó trói, nó quấn xiết người cho nó tan nát ra. Rồi sau đó vẫn chưa hết nghiệp, lại xem 6 triệu năm trải qua địa ngục thiêu nhiệt, tức là lửa đốt cháy. À, nóng đốt. Như vậy tổng cộng 4 cái địa ngục này là bao nhiêu? 6, 4, 2 và 6, tức là 18 triệu năm. 18 triệu năm ở trong địa ngục. À, chưa hết, sau khi ra khỏi địa ngục sanh đến lên nhân gian, à, vẫn 500 đời làm người mù, à, sanh ra lại không có mắt, bị mù ngay từ bỗng sinh. Nên quý vị nghiệp báo rất kinh khủng, tạo một nghiệp chỉ có nhẹ nhẹ thôi, nói chuyện ly gián người ta, nói vu bán cho người ta để phá hoại đạo tràng, à, mà tội nghiệp nặng như thế. Sau đó lại tiếp theo mãi đến sau này mới gặp được chánh pháp, gặp trên chánh pháp, nhưng mà lúc đó thì trước thì đó thì cũng bị gì rất nhiều tội nghiệp, phải sanh vùng biên địa nghèo khổ hà tiện, hay bị mất mát tài sản, nói chung bao nhiêu cái sự khổ trong đời người. Mãi đến 500 năm sau cùng của thời kỳ mạt pháp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni họ mới được tu hành. Tuy được tu hành nhưng mà do cái nghiệp đó nó chưa hết, cho nên cũng gặp nhiều chướng nạn, nhiều khó khăn, tu hoài không được. Đó. Cho nên mãi đến cuối cùng là đến 500 cuối cùng, 500 năm cuối cùng thì mới được gì? Mới được gặp được tiêu nghiệp chướng và cuối cùng mà được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Đó. Và được được thành sau này mới thành tựu. Thì may là cuối cùng cũng vãng sanh, nhưng quý vị nghe nghe mà xem, 18 triệu năm ở trong 4 cái địa ngục, cộng thêm 500 đời làm người hà tiện, bằng cùng 500 đời nữa làm gì mù đó. Thì chứ vậy cho nên nhân quả báo ứng tơ hà không sanh sai, rất nguy hiểm đúng không ạ? Cho nên là mới nói là gì, trong kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta là thiên đạo thi trương, à, tự nhiên cửu cử, đúng không? Quỳnh quỳnh chung chung, mà cho nên là được cái lục trời á, thi thiên đạo tức là lục trời, mình nói là lục tự nhiên nhân quả, nó tự nhiên, nó thi hành, nó trương, nó thực hành như thế, tự nhiên cửu hữu là nó tự nhiên nó vận hành như thế thôi. Đấy. Cho nên rất đáng sợ. Thì nó thấy là gì? Thời đại mạt pháp nhiều chướng ngại. Tại sao Thiện Giang nói điều này? Bởi vì Thiện Giang thấy là trong là có những nơi, không phải mỗi đạo tràng của ta, nhiều nơi hiện tại đạo tràng của ta cũng có những người vào đạo tràng không phải là dùng tâm để học Phật, vào đạo tràng để làm những việc chia rẽ đạo tràng, nói này nói kia qua lại. À, cho nên Thiện Giang sẽ thiết những người mà có duyên nghe được Phật pháp rồi phải biết sợ nhân quả. Mình đó, nếu không vì tâm tu hành thì mình đừng có đụng tới những người tu hành. À, ninh động thiên gian thủy, bất động đạo nhân tâm. Tức là thà động nước trăm sông còn hơn là động tâm người tu đạo. À, quý vị làm động nước trăm con sông, ngàn thiên gian thủy là ngàn con sông. À, mà cũng không bằng động tâm người tu đạo. Cho nên nếu như những người tu hành đời này đáng lẽ họ giải thoát, quý vị phá tan cái đạo tràng, phải quý vị phá chia rẽ vô kích suối thế này kia những đạo tràng chánh pháp, tội đó quý vị lãnh không nổi. À, nên địa ngục á, mai mốt chờ quý vị, nếu như quý vị làm những việc đó, quý vị không sợ, quý vị đời này quý vị chưa thấy, nhưng đến khi nhân quả nó đến rồi, lúc đó hối hận cũng muộn màng. À, và đây sẵn đây Thiện Trang cũng xin nói cho quý vị đồng tu là cố gắng mình học Phật pháp, mình phải có chánh kiến, làm việc gì mình cũng phải suy nghĩ trước, nghĩ tới nghĩ lui, à, và biết bây giờ gọi là thời đại mạt pháp rồng rắn lẫn lộn, người giảng pháp cũng không biết ai chánh ai tà, người tu hành cũng nơi nào cũng có, không biết ai chánh ai tà. Cho nên đối với những việc gì đó quý vị hãy cố gắng lắng lòng quan sát, hãy coi việc nào là đúng, việc nào là sai. Và đồng thời những việc nào có nghi nan, có vấn đề gì, à, ví dụ những liên quan đến những thông tin người khác nói đến mình, thì tốt nhất quý vị nên tìm cái người chính xác đó, cái người nào nó nói mình, hỏi thử cái sự thật đó như thế nào. Không nên nghe qua nghe lại, tới nghe lui rồi nhiều khi nó không chính xác. Thành ra cái đó là tội người ta phỉ báng mà, rồi người ta gọi là gì, thiêu dệt. Mình không nên như thế. À, cho nên những việc nào quý vị nghe tới thiền trang thì quý vị nên hỏi thiền trang, hỏi trực tiếp, đừng hỏi qua trung gian. Hỏi trung gian là gọi là tam sao thất bản, nó nhiều cái vấn đề đúng không ạ? Rồi có khi người ta truyền đạt không đúng ý, hoặc là người ta cố tình người ta truyền đạt không đúng ý của mình, thì như vậy nó rất ảnh hưởng đến quý vị. Rồi khi nhiều khi quý vị mất duyên, nhiều khi quý vị nói ừ thầy thiền trang nó thế này thế kia. Cho nên đó là cái thiện trang nói với quý vị, tại vì hiện tại thì em thấy không chỉ mình đạo tràng này mà rất nhiều đạo tràng có rất nhiều vấn đề, cái gì rồng rắn lẫn lộn. Những người chân tu hành cũng phải cần có một trí tuệ, trí tuệ để phân biệt đâu đúng đâu sai, đâu tà đâu chánh. Có những người tâm quá hời hợt tu hành tại sao khổ, vì nói thật ra quý vị thiện trang nói quý vị khổ là tu hành là lý do đơn giản, và tại vì quý vị không có cái trí tuệ để quý vị tinh tế quan sát được việc đời cũng như việc đạo. Đó là một nguyên nhân. Quý vị không tinh tế cho nên quý vị làm việc gì nó cứ trật lách. Đó, quý vị không hiểu người ta cho nên nghĩ làm nó không đúng. Đó. Cái thứ hai, người có tinh tế nhưng mà tập khí phiền não quá nặng. Đó là hiểu thì hiểu đó, biết thì biết như vậy đó, nhưng mà không có làm, cố tình làm theo ngược lại đó, là kết quả không tốt. Cho nên phải có trí tuệ tinh tế ha, từng công việc, dù việc đời hay việc đạo. Và thứ ba nữa là gì, cũng phải biết một chút kiến thức ở trong đời sống hay trong mọi thứ, đừng khờ quá ở thế gian này, gọi là không biết gì cả thì dễ bị người ta lợi dụng. Thời đại này rất phức tạp cho nên cố gắng học pháp tu hành phải như thế này nha quý vị. Đó, thiền trang cảnh cảnh báo như thế, tại vì thời đại mạt pháp rất nhiều chuyện phức tạp, xưa nay cũng vậy, rất nhiều chuyện bịa đặt, rất nhiều chuyện này chuyện kia, thì chúng ta phải vững tâm lên. Ai chánh mãi mãi là chánh, người ta có bịa chuyện, người ta dựng chuyện thế nào cuối cùng không ăn thua. Đó, tại vì người ta chánh mà. Còn người tà cho dù có phủ lên mình có lớp tốt thế nào, đến lúc nào đó nó cũng lòi ra là tà. Cho nên yên tâm, chánh tà sẽ vân 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 minh hết. Và cuối cùng là gì, đường ta ta cứ đi ha, đường chúng ta là gì, về Tây Phương Lạc, có ai làm gì làm đó. Thì chúng ta thiện trang xin nhắc chút xíu như vậy, và chúng ta vào phần kinh văn hôm nay, vào phần phẩm thứ hai Đức Tuân Hiền. Thiện trang xin nhắc lại câu kinh văn mà chúng ta đang học ở đây. Kinh văn là thường tập tương ưng vô biên chư hạnh, thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn. Trong phẩm thứ hai, dịch nghĩa là gì, thường là luôn luôn sự tu tập á, sự tu tập thì thường luôn luôn á tương ưng với vô biên các hạnh và thành thục vô biên thiện căn cho hàng Bồ Tát, của hàng Bồ Tát. Thì đó là câu kinh văn. Bây giờ chúng ta nghe tiếp theo, đây là bốn câu. Thử tứ cú giữ tiền thăng quán đảnh giai nhị cú, bốn câu này và hai câu thăng quán đảnh giai là lên địa vị quán đảnh á, đằng trước. Thâm biểu mật tịnh bất nhị chí chỉ, tức là sâu sắc, tỏ rõ hay là biểu thị cái ý chỉ hay là tông chỉ, tịnh tông và mật tông là không hai, tức là tịnh tông với mật tông là không khác. Biểu hội trung chư đại sĩ, tức là biểu thị các bậc đại sĩ ở trong pháp hội kinh vô lượng thọ này. Vị hằng mật thừa, vì hoàng dương mật tông á, và mật thừa đó là mật tông á. Nải giáo đạo chư Bồ Tát thành vi kim cang a xà lê, mà làm gì, một để mà dạy dỗ, mà làm dạy dỗ dẫn đường chư vị Bồ Tát thành một những bậc gì kim cang a xà lê, tức là thầy ở trong mật tông. Đây ý nói vậy đó, lên thăng thăng quán đảnh giai thọ bồ đề ký á, thì chúng ta có câu đang ở câu là gì, thăng cánh đằng hai câu trước thì lên địa vị quán đảnh, tức là tu mật tông. Mà mật tông tức là ý nói các bụi Bồ Tát trong phẩm thứ hai Đức Tung Vũ Hiền này các ngài cũng tu mật tông nữa. Các ngài về tu tịnh độ cũng là mật tông, cho nên tịnh độ và mật tông là không hai à, để ý như thế à, cho nên là giúp cho các vị Bồ Tát cũng hoàn trì mật tông, cho nên sau này á, chúng ta thành tựu rồi đó thì hoằng dương được nhiều. Hiện tại chúng ta không có thành tựu, chưa có thành tựu lớn thì không thể hoằng dương được nhiều. Đó, giống như bây giờ Thiện Trang quý vị ha, Thiện Trang nói nếu mà có thời gian có sức Thiện Trang có thể làm nhiều việc hơn. Đó, có thể mình hoằng dương được nhiều môn hơn cho nhiều người khác, để người ta gọi là gì, tu tùy theo căn cơ, tùy theo năng lực, tùy theo khả năng, tùy theo mỗi người và tùy theo thời, tùy theo thế người ta tu. Ví dụ có nhiều người cũng mến mộ Thiện Trang nhưng mà thấy Thiện Trang tu tịnh độ họ không thích. Đấy, giống như hồi xưa đó, Thiện Trang đi học đó, có nhiều vị thầy cũng thích Thiện Trang lắm. Tại vì sao? Thấy Thiện Trang giỏi thiền, nói thiền rồi thiền công án thiền rồi thì giỏi lắm, nhưng mà người ta thấy mình tu tịnh độ người ta không theo được. Nếu mà Thiện Trang nói bây giờ Thiện Trang mở ra Pháp Bảo Đàn Kinh, Thiện Trang giảng bằng chữ Hán, vì ở Việt Nam bây giờ hình như không có thấy ai giảng chữ Hán Pháp Bảo Đàn Kinh. Nếu mà Thiện Trang giảng bằng bộ đó thì chắc chắn rất nhiều người tu thiền họ sẽ vào nghe. Đó là gì, mình cũng độ được một số người, mình giúp thêm một số người nữa đó. Rồi nếu mình giảng di thức học, mình giảng Bách Pháp Minh Môn Luận, hoặc là giảng thành di thức luận à, luận thành di thức đó, của ngài Quyền Trang, thì chắc chắn rất nhiều người học giả họ sẽ vào học. Và nếu như mình giảng thêm Lăng Nghiêm, mình giảng thêm Pháp Hoa thì càng nhiều người nữa. Nhưng mà tại sao mình không giảng? Vì mình không có thành tựu, mình chưa có thành tựu, cho nên mình chỉ có thể là gì, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, chỉ có một môn thâm nhập thôi, huân tu lâu dài cái môn đó cho xong. Chứ nếu mà không thì học tán loạn quá, cuối cùng là gì, không đi về đâu à, gọi là đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế đó, đáng luân hồi như thế nào vẫn là luân hồi như thế đó. Như trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là gì, nhân thiên tam hữu ân vị miễn chi, như thị thọ thân phi lụng kiếp số. Tức là nhân thiên là trời người, tam hữu là dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu, tức là ba cõi trời người, ba cõi ân vị miễn chi là vẫn chưa có thể nào mà thoát được. Thì sao? Như thị thọ thân, tức là như vậy mà thọ thân, tức là mình đi thọ tiếp thân sau thì sao, phi luận kiếp số à, là không có kể, không biết bao nhiêu là kiếp số à, quý vị nào nói mạng yếu chắc bên mạng quý vị yếu á, cho bên thì Giang thấy báo mạng sống ào ào à, chứ không có yếu đâu à, mạng dạo này tốt không có vấn đề. Nên là gì, khi mình đã thọ thân mình mang đời sau rồi mà không biết bao nhiêu kiếp số nữa, mình không biết được thân người hay không, cho nên đời này phải ráng tu, không tu không được à, tu phải thành tựu, không tu không được. Căn tánh phải tốt, bây giờ căn tánh không tốt thì dù nghe Phật pháp, học Phật pháp lâu ngày phiền não vẫn phiền não, đúng không ạ? Đấy, có nhiều người tu thiền gian thấy tội lắm đấy, học Phật pháp cũng phiền não nữa. Mình học Phật pháp, nghe Phật giảng thì gì, nghe Phật pháp giảng Bồ Tát Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Nguyện dạy chúng ta, nghe kinh, đọc kinh, kỹ nhất ba điều phải gì, phải lìa tướng gì, ngôn thiết, lìa tướng văn tự và lìa tiếng tâm diền, tức là phải rời cái tiếng ngôn thiết, lìa tướng lời nói nhiều nói ít không quan trọng. Ừ, văn tự là gì? Chữ nghĩa, rồi phải điều gì, tâm diền. Thì quý vị nghe pháp thì chú trọng nghe đi đó, đừng nghe. Cho nên có người hỏi Thiện Trang, trời ơi con nghe cái đó con buồn quá, cái đầu lo đi hỏi Thiện Trang. Thiện Trang nói nghe tiếp đi, lo mà nghe tiếp thì sao, quý vị nghe như vậy đó là bị tâm diên rồi. Vì nghe pháp mà nghe chưa xong mà quý vị tác tư tưởng của quý vị lên à, cái này thế này, cái kia thế kia, đó là bị theo tướng tâm diên à. Tiếng tâm diên như vậy nó sẽ ra gì, không nghe được Phật pháp thật sự. Cho nên nghe pháp còn bị pháp nó chuyển nữa à, thì làm sao được. Cho nên là phải phải học Phật pháp là sao, phải như như bất động trước mọi cảnh giới, tức là gì, phải làm sao đó không buồn không vui, không bị những cái gió trần nó thay đổi, buồn vui, tự ti, cống cao, ngã mạn hay là thiếu tự tin, vân vân, đều là phiền não. Buồn cũng phiền não, vui cũng phiền não, vui mà vui cái kiểu mà quá vui, cái vui cũng không làm chủ được cũng là phiền não, vẫn là dây sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên là tu phải cố gắng giữ được nha, đặc biệt những người trẻ còn có cơ hội cần ráng tu. Lớn tuổi rồi khó lắm quý vị, lớn tuổi rồi tập khí nhìn nặng nề, sửa không nổi, sửa không được. À, càng lớn tuổi thì thấy mình càng lớn, mình là nhất rồi, cho nên là không nghe ai cả, tự mình cho mình là đúng. Hòa thượng hay nói là tự cho mình là đúng, cho nên hòa thượng cũng nói người trên 60 tuổi thôi khỏi đi, họ nói họ nữa họ coi chừng họ oán, nói một lần hai lần thôi mà thấy họ tức lên là thôi đừng nói nữa đó. Cho nên là mình còn trẻ đó, mình càng còn có thể học được là may mắn phước báo, học được sửa được thì như vậy đời này có thể thành tựu, thậm chí nhất định thành tựu. À, không khó, việc thành tựu trong pháp môn tịnh độ là đới nghiệp vãng sanh. Bây giờ nếu phục được nghiệp, phục được phiền não rồi thì được. Còn nếu không thì sao? Không được thì mà hên xui. Mình thiện căn nói xui nhiều hơn hên. Tại vì sao? Hiện tại khỏe mạnh mà mình không làm chủ được mình, thì đến lúc nằm xuống bao nhiêu hoàn cảnh ác liệt đến, nào là thân thể đau ốm, nó rã rời như con rùa sống bị lột mai, nào là cảnh biệt ly sắp hiện ra, nào là cảnh con cháu cảnh gì đó vân vân. Rồi người niệm Phật, người niệm Phật thì người ta niệm không nghe theo tiếng của mình hàng ngày nghe giọng thầy Thiện Căn niệm hay lắm, sao bây giờ sao không nghe, nghe gì nghe, oan gia trái chủ nó có thể cho quý vị nghe âm thanh khác thì không được mà đó. Cho nên là nghe âm thanh khác thì quý vị nghe xong cái quý vị tức lên thì sao, đọa lạc thôi. Cho nên phải luyện làm sao đó, phải là nương vào chính mình, tự mình phải thắp đuốc lên mà đi, tự mình phải gì, phải là ốc đảo của chính mình, tức là nơi chỗ dựa của chính mình là chắc nhất. Khi dựa vào chính mình rồi, dựa vào Phật mà chắc, còn tất cả bên ngoài đều giả tạm, đều vô thường. Nhất thiết thế gian vốn thị vô thường, à, bốn thị vô thường, tức là vốn thị vốn là vô thường. Cho nên là không có gì chắc được đâu, nên là cố gắng ha, học để làm gì, để cuối cùng là giúp mình tự tin lên, giúp mình sẵn sàng đối phó với tất cả các loại phiền não ma chướng trong đời, tất cả đường tu mình vững vàng. Nếu phải học một hồi rồi cái cuối cùng mình hay trở nên thiếu tự tin thế nên thế nào vân vân, rồi hoang tưởng rồi vân vân thế này kia, thì như vậy tu hành kiểu vậy thì không ổn rồi. Học Phật pháp mà nếu mà phiền não nhiều mà tự tin quá đáng cũng không được, nên nhớ là mình phải vừa vừa, phải trung đạo. Phật pháp là quan trọng vậy, trung đạo. Rồi tiếp tục nói, cố bổn thân hằng thường tu tập vô lượng vô biên tương ưng chi hạnh. Cho nên bản thân của các ngài, bổn thân hay là bản thân đó, à, luôn luôn hằng thường, đó là luôn luôn tu tập những cái vô lượng vô biên, à, những cái hạnh tương ưng. À, hạnh tương ưng tức là mình tu, à, đúng tương ưng với gì, tương ưng với pháp. Cho nên nếu mà tôi vô không tương ưng á là thôi ha, người ta không tương ưng thì thôi tôi không tương ưng. Thật ra tôi có diện tương ưng hết á, không tương ưng với thiện thì tương ưng với ác, không tương ưng với bồ đề thì tương ưng với gì, ma đạo, đúng không? Cái nào cũng tương ưng, nhưng mà tương ưng với nào đó. Mình tương ưng với thiện thì đi về ba đường thiện, mình tương ưng với ác đi về ba đường ác, tình tương ưng với gì, giác ngộ thì mình thành giác ngộ vậy thôi. Cho nên đây là tương ưng với giác ngộ. Bốn câu này cùng hai câu thăng quán đảnh giai sâu sắc biểu thị ý chỉ mật tông và tịnh độ là không hai, tỏ rõ chư vị đại sĩ trong pháp hội vì hoằng dương mật thừa mà làm dạy dỗ dẫn đường chư vị Bồ Tát thành bậc Kim Cang A Xà Lê, nên bản thân luôn tu tập vô lượng vô biên hạnh tương ưng. Đó, chúng ta cố gắng tu làm sao hạnh tương ưng với chúng ta, quan trọng nhất là tính hạnh nguyện hay tính nguyện hạnh đối với chúng ta, đó là tương ưng quan trọng nhất. Làm gì làm phải có niềm tin đối với Phật, đối với vãng sanh, niềm tin đối với không có Tây Phương thật. Tin có 6 điều: tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Phải tin được, tin chắc chắn. mà tin chắc chắn đâu, chắc chắn sẽ làm được. Còn nói mình nói mình tin mà mình không làm thì chắc là mình giả. Tin thiệt rồi thì có ai điên gì mà không nguyện vãng sanh, đúng không bà? À, cho nên chắc chắn tin rồi mình sẽ nguyện vãng sanh, và tin rồi tự nhiên mình sẽ giữ giới đó. Cho nên có những người họ nói rất là hay, họ nói tu rất là tốt rồi, tôi tin đời này tôi vãng sanh rồi, thậm chí tôi đã sửa được rất nhiều lỗi lầm rồi, nhưng mà họ nói vậy nhưng mà mình phải nghe lại cái người đó nói như vậy, người ta có làm như vậy không, hay là họ vẫn tham lam quá trời, họ vẫn đi đó. Ví dụ như người không buông nổi tài sắc danh thực thì họ vẫn y như xưa, thậm chí nặng hơn xưa, thì họ nói vậy là nói cái miệng họ thôi nè. Thế mình phải có trí tuệ nha. Thời này người nói rất nhiều, hồi xưa chư tổ luôn luôn khiêm tốn đó. Ngài lúc tổ huệ năng ngài cũng rất khiêm tốn, ví dụ như con người trà trộn từ bên thần tú qua, tức là bên học pháp với ngài thần tú qua bao nhiêu năm đó, dưới hội của ngài thần tú, cái bữa đó lẻn lẻn chạy qua lục tổ huệ năng để coi trà trộn vào mà không báo đó, để ở trong đó mà không không dám nói mình ở bên ngài thần tú qua, ý là muốn để làm gì, do tháng thôi, bên này lục tổ đại sư huệ năng dạy cái gì, ở xong 15 ngày, thế thì thấy đúng là thần tố thần ngài lục tổ huệ năng quá tuyệt vời đi, ngài giảng pháp này nói ra đâu là chấn động, mới ra bạch pháp với ngài lục tổ, bạch ngài con có vấn đề, con từ bên ngài thần tú qua, thế là lục tổ huệ năng mới nói thế ông đã qua đây 15 ngày rồi mà ông không ra trình diện là ông là nội gián. Tức là gì? Là qua đây nó là nội gián, là nội gián thôi. Cái gì nữa? Ta biết rồi. Tức là lục tổ đại sư Huệ Năng có thần thông, chẳng lẽ không biết. Biết luôn, ông đến 15 ngày rồi mà ông từ bên kia qua. Biết, cho nên ông nói, ông mới nói, bạch ngài, con vốn là tính bước vào đây với tâm là nội gián. Nhưng mà sau khi con ở trong này, con thấy con đến đây vì chánh pháp, tức là về học pháp, tức là gì, học pháp thì hay quá rồi mà bây giờ thấy lục tổ huệ năng thật sự là tài năng, thật sự mình học mấy chục năm dưới thời của ngũ tổ hoàng nhẫn, rồi học thêm thời của ngài thần tú nữa mà không có ngộ được gì hết trơn á, vậy mà nghe ngài lục tổ giảng có mấy lần trong 15 ngày đó mà đã ngộ được rất nhiều điều, cho nên cảm ơn vô cùng, bội phục vô cùng, anh em mới ra trình pháp với ngài lục tổ, và từ sau đó ứng chứng ngộ luôn đó. Cho nên gọi như quý vị thấy là cỡ như lục tổ đại sư huệ năng ấy, mới độ được, nhưng mà người đó cũng là có tâm thành, họ tới nhưng mà họ họ vẫn còn còn tốt, còn người thời nay ấy, nhiều khi tới nhưng mà không tốt, họ tâm không tốt, nên nghe rồi cũng không có ngộ, nghe rồi cũng không chuyển đó. Nên nghe hòa thượng giảng bao nhiêu năm mà không chuyển, không thay đổi được, gọi là nghiệp chướng phiền não quá nặng, hay chính xác là nào, phiền não chướng của họ quá nặng, cho nên không có cách nào. Thì thôi chúng ta cứ từ bi ha, chúng ta nghe thì nghe thế thôi, chúng ta cố gắng ở đây, cố gắng mình tu hành tương ưng nha, tương ưng với kinh điển, ở đây quan trọng nhất là mình đúc kết là mình tu hành tương ưng với kinh điển, dạy sao mình làm vậy. Tiếp theo, thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn, thành thục hay chúng ta gọi là chín mùi, mùi là có chữ u rồi chữ ô y ui mà mùi, chứ không phải mùi cái bỏ mất cái chữ chữ ô đi, mà mùi cái mùi của mùi vị nha, khác nhau tiếng Việt mình á, thôi khi đánh bằng á không có đúng, mà chín mùi được cái gì, thiện căn là căn lành của vô biên, cái căn lành của các vị Bồ Tát, tức là cái giống như quý vị muốn độ chúng sanh đúng không, chúng ta hay nói là độ chúng sanh là gì, căn cơ chín mùi. Đó. Phật nói là gì? Đối với hàng chúng sanh mà căn cơ sắp chín mùi thì ta giúp cho họ căn cơ trở thành chín mùi. Chín mùi là được độ. Đối với người chưa thành thục thiện căn, tức là chưa có chín mùi thiện căn thì ta giúp cho thành thục. Đối với người chưa thiện căn mới nảy nở thì ta giúp nó lớn lên là sanh trưởng. Đối với người chưa có thiện căn thì ta trồng thiện căn. Đó. Phật như vậy đó. Phật đến thế gian Phật cũng phải chờ vô lượng vô biên vô số kiếp mới độ được chúng sanh hết được, cho nên chúng sanh vô biên thề nguyện độ, độ tận không biết bao giờ, Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới phát nguyện rằng gì? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Khi nào mà địa ngục chưa trống không á, thì Ngài không có thể hiện làm Phật. Thật ra Ngài làm Phật lâu rồi. Và khi nào mà gì chúng sanh chưa độ hết á, thì Ngài không có thể hiện thành Phật, không phương chứng Bồ Đề, mới chứng được Bồ Đề đó. Vậy cho nên Ngài trở nên từ đó ra đến nay nó qua vô biên, vô lượng, vô số, vô không thể nào kể được kiếp rồi. Mà Ngài vẫn là đẳng giác Bồ Tát thôi. Vì sao? Vì Ngài thừa sức thành Phật lâu rồi. Nhưng mà tại sao chúng sanh nhiều quá, chúng sanh độ mãi không hết. Cho nên vô biên, chúng sanh vô biên thì nguyện độ là độ hoài không hết luôn. Đó. Đó là gì? Khó như thế, đường Bồ Đề khó vậy. Cho nên là gì? Đây mình cũng cố gắng thành thục mà mình làm cho những chúng sanh nào sắp thành thục căn lành đó, được giải thoát thì giúp cho họ được thoát. Rồi chúng mình cũng vậy, đời này mình giúp cho họ. Pháp môn tịnh độ này không phải dễ nghe đâu quý vị, những người căn lành chưa đủ không nghe nổi, những người đời này không có cơ hội giải thoát nghe không vô. Hả? Cho dù có ép họ nghe, họ cũng nghe được chút vài bữa rồi thôi, họ tu vài bữa rồi họ chạy qua môn khác, hoặc là họ tu không rốt ráo, họ tu một thời gian là thoái chuyển, họ tu rồi phiền não vẫn đủ thứ chuyện, hoặc là hoàn cảnh khốc liệt tu không nổi. Nhiều người có căn lành nó muốn tu lắm nhưng mà nhà đủ thứ chuyện, không có việc này để việc kia, quần quần quần. Rồi sẵn đây nói luôn, những người đó đều phiền não, lại thêm phiền não nữa. Thì ra nói quý vị phải tu hành là phải biết trong hoàn cảnh mình đã khổ rồi, mình đã bận rộn rồi, đừng trách cái bận rộn của mình nữa, đừng cái tủi phận cái bận rộn của mình nữa, mà mình hãy lo mà tu. Tại vì sao? Nếu mà quý vị trách cái phận đó mình sao mà nghiệp chướng bự nặng nề, trách rồi như vậy, rồi hận mình như vậy, rồi cái tha thiết rồi tiếc nuối, thì quý vị nghĩ gì? Thêm một hàng lớp phiền não nữa, gọi là phiền não chồng thêm phiền não, thì làm sao quý vị thoát ra được khỏi phiền não được. Cho nên là tu hành là gì? Học pháp. Học pháp đây làm gì? Để bớt phiền não nha. Lấy pháp dược cứu liệu tam khổ. Lần trước chúng ta học là giữ chư pháp dược cứu liệu tam khổ, lấy cái thuốc pháp này để cứu nỗi khổ trong thế gian này. Cứu ai? Cứu mình. Ráng cứu mình nha, bớt bị khổ đi, đừng có nghĩ tiêu cực, cứ tu nghĩ ráng lên. Bận rộn ta tu theo bận rộn, rảnh rỗi thì ta tu theo rảnh rỗi, đừng vì những cái bận rộn thế gian quý vị muốn chờ cho rảnh rỗi. Không có đâu, đời này nhiều khi chưa tới rảnh rỗi chết mất rồi, không có đâu. Rồi đời sau tu tiếp đời sau có học gặp Phật pháp hay không. Cho nên cứ tu tu như thế, mình dồn hết tâm lòng mình tu. Mình có thời gian 1 tiếng thì mình tu 1 tiếng, có thời gian 2 tiếng thì tu 2 tiếng, mà mình không có thời gian mình có 15 phút mỗi ngày mình cũng ráng niệm Phật 15 phút mỗi ngày. Làm sao đó duy trì như vậy đến hòa thượng phương tiện đến mức độ người không có thời gian luôn, 9 lần mỗi ngày niệm thập niệm pháp vẫn thành công. Vì sao? Quý vị đó không gián đoạn là được, kiên trì được vững mạnh như vậy cho đến phút cuối cùng tâm chung đó, mình nhớ mình có niệm Phật được, niệm 1 đến 10 câu Phật tới trước về Tây Phương. Ngon không? Được mà. Cho nên là phải tự tin chứ chứ. Mình tu cũng khá khá rồi mà cái lo phiền não gì đâu hoài. Cho nên là thật là đáng thương chúng sanh thời nay. Thật là đáng thương. Rồi, nhưng đối với câu này là đối với câu thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn. Thiện căn giả, thiện căn là gì? Thân khẩu ý tam nghiệp chí thiện, tức là cái thiện của ba nghiệp thân khẩu và ý, là thiện của ba nghiệp thân. Thân á thì chúng ta thấy gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không có tà dâm, đó là thiện của thân đúng không? Miệng á là không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thô ác. Đó là thiện. Mình nói thập thiện đó, đó. Ý là gì? Không tham, không sân, không si. Đó là cái thiện của ba nghiệp thân khẩu ý, đó gọi là thiện căn. Đây là nghĩa trong này, gọi là căn lành đó. Cố bất khả bạc vị chi căn. Cố này là kiên cố, nó cứng chắc. Cái thiện căn nó phải cứng chắc nha, mà không thể nào nhổ bứt đi được. Bạc á, giống như nhổ cỏ mà bay cái gốc hết trơn á, gọi là bạc. Đấy, thì không có bị, nó vững chắc mà đến mức độ đó thì gọi đó là thiện căn. Cái chi này nó là đại từ thay cho cái chữ đó. Đằng trước á, mình đằng ba nghiệp á, ba nghiệp thân khẩu ý đó. À, cái thiện của ba nghiệp thân ý chữ chi này thay cho nguyên cặp này. Như vậy thiện căn là gì? Thiện căn là gì? Cái việc thiện, cái sự thiện của ba nghiệp thân khẩu ý mà phải là vững chắc không thể bị nhổ trừ thì gọi là thiện căn. À, quý vị nhớ nha. Vậy chúng ta có nghiệp ba nghiệp thân khẩu ý có vững chắc hay không, hay là mơ mơ màng á, sơ sơ cái trở lại làm ác, đúng không ạ? À, miệng thì nói dối, à, rồi nói dối thì bây giờ thiện đang nói thật sự mà nói, nhiều khi đồng tu nghe nó buồn ghê. Thì sao buồn? Buồn cho đồng tu á, chứ mày buồn cho thiện trang. À, tu hành bao nhiêu năm vẫn nói dối hoài, nói dối cửa cái nói dối à. À, mà nói dối không biết ngại, càng nói càng không biết ngại. Có những người nói thôi rồi họ thích ai thì họ tán thán lên đến trên trời, còn họ ghét ai thì họ nói dìm cho xuống đất cho bằng được. Như vậy không phải nói dối là gì mà tội rất nặng đó. Cho nên là mình cứ thật thà ha. Đó đó rồi cái gì nghiệp sát đạo dâm thì bây giờ sát là trộm là giết hại. À, bây giờ chắc cũng sợ cũng không dám giết chúng sanh đúng không? À, đạo là trộm cắp thì bây giờ vẫn trộm cắp, vẫn trốn thế, vẫn đủ các thứ, nó không thoát được. Đó. Dâm dục thì cũng vậy, tà dâm, đó là dâm, là tà dâm đối với người tại gia vẫn còn phạm. Vậy thì tu chỗ nào, thiện căn lành nó đi đâu? Đó, căn lành là thay vì kiên cố mà không thể nhổ được à. Vững chắc mà không thể nhổ được à. Hữu thiện năng sanh diệu quả. Thêm nữa, thiện có thể sanh ra, có thể là gì, sanh ra cái diệu quả là quả vi diệu. Súc sanh dư thiện, tức là súc sanh sinh ra, sản sinh ra những cái thiện khác, tức là thiện này sinh ra cái thiện khác. Cố vị chi căn, cho nên gọi là gốc, hay cho nên gọi là rễ đó, nên mới gọi là căn. Căn là rễ gốc, tức là gì? Thiện căn là gì? Cái thiện này nó sanh cái thiện kia à. Đó, quý vị thấy không? Thiện này sanh cái thiện kia thì đó mới gọi là thiện căn, cho nên gọi thiện căn. Căn là cái rễ, rễ của cái cây á, căn là rễ là gốc của cây thì nó sẽ sinh ra được những cái cành lá được đó, nó lên nó ra sanh ra cành ra lá. Thì vậy thiện căn là vậy đó, là quý vị sanh ra những căn căn lành. Và nếu mà mình học sâu hơn sau này là thiện căn là sanh ra những cái gì, công đức đó. Nếu mà mình không sanh ra công đức thì gọi là ác căn, phải không? Và thiện căn, phải không? Mình làm cái đó là ác thì gọi là ác căn nha, phải thiện căn. Mà ác căn thì đi vô địa ngục, ngạ quỷ, súc sạch. Như vậy câu này về câu thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn. Thiện căn là sự thiện của ba nghiệp thân khẩu ý vững chắc không thể nhổ bỏ, gọi đó là căn, tức là rễ đó. Thêm nữa, thiện có thể sanh ra diệu quả, sinh ra các điều thiện khác, nên gọi đó là căn, tức là rễ. Quý vị hiểu rồi đúng không? Không khó hiểu đối với việc này đúng không? Chúng ta đều là những người học ra thứ dễ, nên đó là thiện căn. Rồi chúng ta hết, chúng ta tiến mục tiếp theo là mục cái chữ này là chữ tí tứ. Tỷ tứ là 1.4. Phật hộ. Phật hộ tức là chư Phật hộ niệm ở đằng cầu đằng sau á, tức là Phật tới hộ trì cho quý vị. À, rồi chúng ta tiếp tục kinh văn như sau. Kinh vô lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm. À, vô lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm thì cái vô lượng chư Phật là cái số số vị chư Phật á rất là nhiều á, mà cùng cái hàm là cùng và điều điều hộ niệm đó, điều cùng hộ niệm đó là kinh văn. Như vậy vô lượng chư Phật đều cùng hộ niệm. Giải tức là chú giải của Ngài Hằng Niệm Tổ. Vô lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm. À, vô lượng chư Phật là cùng đồng hộ niệm. Thì đối với câu này, hộ niệm giả, đây định nghĩa hiểu hộ niệm đúng không? Hộ niệm là gì? Bảo hộ ức niệm giả. Bảo hộ là bảo vệ đó quý vị. Ức niệm là nhớ nghĩ tới, à, nhớ nghĩ, ức là nhớ, niệm là nghĩ. À, tức là chư Phật á, bảo hộ chúng ta, hộ niệm đó là bảo vệ và nhớ nghĩ tới mình. Đó, giống như chúng ta bây giờ từ hộ niệm bây giờ hiểu sai, đáng lẽ là trợ niệm đúng không ạ, mà người ta nói thành hộ niệm thì thành ra nó sai mất tiêu. Nên là gì, hộ niệm đâu có được đúng không, nhưng mà tại vì có người đề xướng cái chữ nói hộ niệm riết rồi mình cũng quen mình nói hộ niệm. Thế thật ra hộ niệm đây trong kinh Vô Lượng Thọ đây là đây, còn hòa thượng á, hòa thượng Tịnh Không á, ngài dùng từ trợ niệm á, nhưng mà nói đọc riết là nó sai thì thôi chấp nhất cũng chấp niệm chấp nhận thôi. Miền Nam thì gọi là hộ niệm, miền Bắc gọi là trợ niệm, nhưng mà thật ra gọi là trợ niệm thì chính xác hơn. Còn hộ niệm phải là phải bảo vệ người ta và nhớ nghĩ nè, là chư Phật. Như vậy chư Phật sẽ làm gì? Chư Phật hộ niệm là chư Phật bảo vệ và nhớ nghĩ, tức là để mắt tới, để lo tới. Giống như quý vị đó không? Chúng ta vị gọi là hộ niệm con quý vị. Hộ niệm con quý vị có nghĩa là gì? Quý vị bảo vệ con quý vị. Rồi quý vị nhớ nghĩ, để ý tới nó. Đó. Nó làm gì ngày hôm nay, nó làm gì, vân vân. Mình nhớ hết, mình biết hết. Đó gọi là hộ niệm. Như vậy nếu mà được vô lượng chư Phật hộ niệm thì quá tuyệt vời đúng không? Hội sớ viết, tức là trong sách hội sớ ghi hộ vị phú hộ, chữ này đọc là phú là che, che chở đó, phú hộ tức là che chở, hộ là che chở. Niệm vị ký niệm, niệm tức là nhớ niệm, chữ ký là ghi nhớ, nhớ nghĩ, nhớ niệm hay nhớ nghĩ. Thế chúng ta hiểu cái chữ hộ niệm rồi. Về câu vô lượng chư Phật cùng đồng hộ niệm, hộ niệm là bảo hộ nhớ nghĩ, trong hội sớ ghi hộ là che chở bảo vệ, niệm là nhớ nghĩ, nhớ niệm hay nhớ nghĩ, thôi bây giờ chúng ta nói niệm luôn cũng được, cũng được, nhớ nghĩ niệm là nghĩ nhớ tới một vấn đề nào đó. Cho nên là mình cứ nhớ cái gì thì mình cứ hộ niệm đó, nếu như mà mình không nhớ thì mơ mơ màng màng thì làm sao hộ niệm đúng không? Mình muốn bảo vệ ai, bảo vệ điều gì, vân vân, thì cũng phải là nghĩ nhớ tới tới, cho nên là gọi là phải có nghĩ nhớ tới. Tiếp theo, tịnh ảnh sớ viết, là sớ, trong tịnh ảnh sớ ghi hộ sử ly ác niệm linh tăng thiện. Việc hộ đó, việc bảo hộ cho, khiến cho, chữ sử là khiến cho lìa cái việc ác. Niệm linh tăng thiện, tức là niệm là khiến cho tăng thêm cái điều thiện, nói chung là giúp lìa ác, lìa thăng, làm thêm được nhiều việc thiện, đó gọi là hộ niệm. Đây, đây định nghĩa đây. Cố tri thử lưỡng cú tổng tán hội trung chư đại sĩ, cho nên biết rằng, nên biết hai cái câu này là tổng tổng đó là tổng kết đó, tổng hợp khen ngợi những vị đại sĩ trong pháp hội kinh Vô Lượng Thọ, tung tu phổ hiền chi đức, tức là cùng nhau tung theo tu hành đức của ngài Phổ Hiền, sử dư Bồ Tát vô biên thiện căn giai đắc thành thục. Sử là khiến cho những cái Bồ Tát khác, chữ dư là khác, khác thì sao, thì thành thục được, thành thục tức là chín mùi, được được chín mùi, những vô lượng vô biên thiện căn, tức là cái căn lành của các vị Bồ Tát khác cũng được chín mùi. Cố vô lượng chư Phật tất giai hộ niệm, cho nên là vô lượng chư Phật đều cùng hộ niệm. Thì chắc chắc ngắn đều sẽ hộ niệm, tức là đại Bồ Tát thì hộ niệm tiểu Bồ Tát đúng không, bây giờ Phật thì hộ niệm Bồ Tát lại vậy đó. Nhưng chúng ta mà chúng ta hộ niệm mấy người mới tu, xong rồi cái những người chư thần hộ niệm chúng ta, rồi đó là Bồ Tát hộ niệm cho chư thần đó, chứ không mà trong cảnh giới nào cũng có chúng sanh mà. Nếu mà chúng ta có người, chúng ta trở giúp đỡ những người mình có người đúng không, giúp đỡ cho những loài súc sanh nó dễ đó, thì đó là mình hộ niệm cho họ đó. Rồi cái gì, mình thì đâu có thấy được người vô hình, cho nên là phải có người vô hình hỗ trợ mình đó. Đó là người vô hình là cõi thần họ bảo vệ, nhưng mà trong cõi thần cũng có thần ác tấn công những người thần thiện thần, cho nên phải có chư thiên hộ niệm, rồi có Bồ Tát hộ niệm lại chư thiên đó, cứ dạy vòng vòng vậy đó. Đó là chư Phật hộ niệm là tại sao là như thế. Cho nên là mình hiểu ý nghĩa trong này là được. Rồi, như vậy thì Trang tạm dịch đoạn này như sau. Trong tịnh ảnh sớ nói, hộ khiến lìa ác, niệm khiến tăng thiện. Nên biết hai câu này là tổng hợp khen ngợi chư đại sĩ trong Pháp hội, tung tu đức của Ngài Phổ Hiền, khiến vô lượng vô biên thiện căn của các Bồ Tát khác đều được chín mùi, nên vô lượng chư Phật hết thảy đều hộ niệm. Đó là lý do. Thì chúng ta hiểu rồi. Rồi chúng ta đến mục thứ hai, đây là nhâm nhâm nhĩ, nhâm là y, y hai. Văn thù trí đức phân nhị, tức là đức trí đức của Ngài Văn Thù, trí tuệ đó, trí huệ đó, và đức năng, đức hạnh của Ngài Văn Thù. Phân nhị tức là chia làm hai khoa, đây là khoa phán của Hòa Thượng. Chữ này chữ gì? Quý, nhâm quý. Quý nhất tức là di một, thị tướng vô đắc, là thị hiện cái tướng không có gì đạt được. Phân tam là chia ra làm ba, tức là chia làm ba khoa, ba đoạn nhỏ. Tự tử tý, em mình đọc cái này là tự tý. Tý nhất tức là 1.1. Thị thị đó là thị hiện. Rồi kinh văn như sau: chư Phật sát trung giai năng thị hiện. Chư Phật sát trung mà trong trung mà trong Phật sát tức là cõi nước, trong cõi nước của chư Phật giai năng thị hiện là đều có thể thị hiện. Đều có thể thị hiện. Lại câu đây đó. Như vậy là trong cõi nước chư Phật đều có thể thị hiện. Thị hiện gì thì chúng ta có thể thì sẽ nghe đằng đây. Như vậy quý vị hiểu kinh văn đúng không ạ? Đây, kinh văn này vậy. Giải tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ: thượng nhất đoạn văn, tức là cái đoạn, một cái đoạn văn trên, tức là đoạn văn ở trên đó, đoạn văn vừa rồi đó. Tục diễn chuyển Pháp Luân Chi Đệ Thất Tướng, tiếp tục là tiếp tục, tiếp tục là diễn thiết, tức là mở rộng á, tiếp tục mở rộng xiển dương, về cái gì, tướng thứ bảy của chuyển Pháp Luân. Quý vị đừng quên nha, chúng ta học tám tướng á, đang bát tướng hành đạo á, thì đây là tới tướng thứ bảy rồi, chuyển Pháp Luân rồi, mà bây giờ chuyển Pháp Luân là mình mở rộng ra tiếp, thì đoạn này đang mở rộng ra tiếp. Bổn phẩm danh vi Đức Tung Phổ Hiền. Bổn phẩm tức là phẩm này là đăng phẩm thứ hai, tên là Đức Tung Phổ Hiền. Chánh biểu kinh trung Phổ Hiền vị liệt thượng thủ chi nghĩa, chính là biểu thị hay là hiển tỏ rõ rằng ở trong kinh này Ngài Phổ Hiền là được vị trí của Ngài Phổ Hiền là được liệt vào hàng thượng thủ, ý nghĩa là như thế. Chữ nghĩa là ý nghĩa như thế. Ý nghĩa là Ngài Phổ Hiền được xếp vào cái vị trí đứng đầu trong kinh. Cho nên là quan trọng nhất phẩm này là gì? Vẫn nhắc Ngài Phổ Hiền quan trọng nhất. Cái bổn kinh vi viên giáo, nhưng mà hay là chúng ta bởi đi, chữ cái này dịch nghĩa bởi kinh này là viên giáo, kinh này là viên giáo trong Tạng Thông Biệt Viên thì đây xếp vào viên giáo. Tùng quả khởi nhân, đó là từ quả mà khởi nhân, tức là mình hay nói là từ quả khởi tu đó, tu là tức là ngay lấy quả mà tu luôn, cho nên nó mau kết quả đó mà đạt mà đạt đó. Giống như bây giờ quý vị đúng không, quý vị mua cây về trồng. Đó, trồng hồi xưa mình lấy hạt mình gieo trồng, mình trồng hoài nó mới lên cây rồi mới có kết quả đó, có ra trái có kết quả. Lâu lắm, trồng cây sầu riêng á, mất mười mấy năm đó. Rồi cây măng cục á, cũng mất 20 năm nó mới có trái đó. Vậy đó, nhưng mà bây giờ không phải, bây giờ là tu cái pháp môn này khác, giống như bây giờ người ta bán á, các cây giống mình trồng về cái mấy bữa nó có trái, mấy tháng có trái đúng không? Hồi xưa không biết sao khó, nhưng bây giờ trồng đó là từ quả mà khởi tu đó. Nếu mình có trồng cái là có kết quả rồi. Cũng vậy, pháp môn niệm Phật của chúng ta giống vậy, chúng ta chỉ cần gì, đem quả của Đức Phật A Di Đà, đem quả của những người thành tựu mình niệm Phật, thời gian mình tu tốt và tự nhiên thành tựu mình ngang với Phật, mình có quả trái nữa. Cho nên mới là từ quả khởi tu á, toàn tu tại tánh á, trong tịnh tu tiểu yếu á, từ quả khởi tu toàn tu tại tánh là vậy đó. Mình thành lấy cái thành tựu của Ngài mình tu cho mình cho nên nhanh đấy. Cố tiên phổ hiền, tức là nên đầu tiên là nêu Ngài phổ hiền, nhi thứ văn thù, và sau đó thì bắt đầu kể tới Ngài văn thù đó, tức là không thể thiếu hai ngài. Cho nên quý vị thấy trên Hoa Nghiêm Tam Thánh đó, lúc nào có Ngài văn thù và Ngài phổ hiền. Ngài văn thù thì trì gì, Ngài văn thù đứng bên, Ngài phổ hiền đứng bên. Ngài phổ hiền là đứng bên nếu mà nói theo cái chúng ta là đứng bên bên phải, đúng không ạ? Còn Ngài văn thù là đứng bên trái đó. Ngài phổ hiền là cởi voi trắng sáu ngà đó, thì đó là biểu pháp của pháp môn này. Cho nên là cái gì vẫn lấy Ngài văn thù, Ngài văn thù đó, và Ngài phổ hiền đó. Ngài phổ hiền là đại biểu cho hạnh, hạnh tu. Ngài văn thù đại biểu cho trí huệ, cho nên mới nói là phải có trí huệ mới tự mới được tu hành, mà không có trí huệ không được đó. Cho nên ở đây sẽ nói tiếp, phổ hiền biểu hạnh đó, tức là Ngài phổ hiền thì là biểu thị cho gì, đức hạnh, cho hạnh tu những cái việc làm đó, cái gì đó kia. Văn thù biểu trí, Ngài văn thù thì biểu hiện cho trí huệ đó. Hạnh với trí phải đi đầu với nhau, không có không được. Vô trí tắc bất năng khởi hạnh, nếu mà không có trí á thì không thể nào mà khởi hạnh được, có nghĩa là mình làm không được. Không được. Cố phục đương tiêu hiển văn thù, cho nên lại phải nêu bày lên Ngài văn thù. Chữ tiêu này là nêu, nêu lên bày lên Ngài văn thù. Tức là nếu mà không có trí huệ thì quý vị tu cái kiểu gì, cho nên là học Phật pháp mà không có trí huệ cũng không học được, đúng không ạ? Đâu được. À, cho nên nhiều người nói cái ủa sao con thấy có nhiều người học được mà họ đâu cần biết đâu, một câu Phật hiệu niệm tới cùng họ thành công mà. Nhưng mà quý vị ngồi coi lại, người ta không phải là không có trí huệ đâu, người ta có trí huệ người ta mới tin được à. À, giống như pháp sư Đế Nhàn, đúng không quý vị? Hay có một người bạn hồi trẻ đi chơi cùng nhau, đến khi lớn lên pháp sư Đế Nhàn đi xuất gia, sau này làm cũng khá, là cũng mất chưa làm trụ trì chùa nhưng mà cũng giảng kinh thuyết pháp cũng nổi tiếng. Còn ông kia thì đi lang thang, đi làm thợ bá nồi, cái nhà ai mà cái nồi bể nồi sứt gì đó, đi lang thang làm để chẳng được bao nhiêu, kiếm miếng cơm ăn qua ngày, khổ quá ơi là khổ. 40 mấy tuổi đầu rồi, già rồi, gần 50 tuổi rồi, cho nên mới tới thấy Ngài Đế Nhàn bạn cũ của mình, tốt quá thôi tới xin vô xuất gia. Mà ông dốt quá, ông không biết chữ gì hết trơn à, làm sao vô xuất gia? Ngài Đế Nhàn thì Ngài cũng không phải trụ trì, Ngài đâu có quyền à, thì Ngài không phải trụ trì cho nên Ngài không có quyền. Ngài mới nói là thôi ông già quá rồi sao xuất gia được, thì cho xuất gia đi, tôi gì tôi cũng chịu hết. Kêu Ngài Đế Nhàn nói được xuất gia được, nhưng mà có điều kiện, tôi nói gì ông phải nghe đó. Cho nên sau đó là gì, sau khi xuất gia là gì, à, thì không có thuộc cái thời khóa công phu gì ở trong chùa không được, thôi ông về cái viện kia kia kìa, cái miếu cái chùa hoang đó đó, tới đó mà ở, mỗi tháng cung cấp cho ông ít đồng để mua rau à, mà có lo luôn kiếm cho mấy bà Phật tử gần đó à, già già mấy bà Phật tử già đó tới hộ trì cho, nấu cho ông bữa cơm trưa à, bữa sáng ông tự lo rồi, rồi giặt giũ quần áo cho ông cứ mỗi ngày niệm Phật. Hãy niệm thôi, cứ niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, nói như mình bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật à, cứ đói thì ăn à, vì cứ tới giờ thì à, đói thì ăn đó, mệt thì nghỉ, khỏe niệm Phật à, cứ nghĩ vậy không kể ngày đêm. Quý vị nhớ câu nha, Ngài Đế Nhàn nói không kể ban ngày hay ban đêm, ban ngày cũng được ban đêm cũng vậy, cứ đói ăn à, mệt à. Nhưng mà ông có ăn cũng 2 bữa thôi à, ông ăn bữa trưa với bữa sáng thôi, rồi ông cứ niệm Phật, mệt thì nghỉ à, nghỉ nghỉ sao ai khỏe là nên niệm Phật, cứ vậy niệm Phật không cần biết gì hết mà ông nghe lời thiết sự, ông niệm 3 năm biết trước ngày giờ bản sanh, cho nên đi xuống núi thì thôi cho phép tôi đi ra khỏi chùa, mà bữa tôi đi dạo đi thăm mấy người thân nha, thăm bạn bè nha, từ biệt hết, chào mọi người nha, tôi không có về, tôi không gặp mọi người nữa đâu. Mọi người không hiểu ông này ông làm gì mà tạm biệt hết trơn à, đi tạm biệt sạch xong rồi về. Còn dặn về xong là về dặn bà hôm sau bà đừng nấu cơm, tới đây nấu cơm nữa nha, không cần nấu cơm nữa đâu. Bà kia nói chắc ổng lại đi đi chơi nữa rồi ha, ổng mới đi về chắc bữa nay đi tiếp rồi. Hôm sau đi tiếp ai à, cho nên nhưng mà không yên tâm, nó nói vậy nhưng mà không yên tâm. Hôm sau lên coi thử ổng có thật đi không, nếu ổng đi thì mình khỏi nấu, mà ổng đi đi chơi thì mình khỏi nấu, mà ổng không đi mình nấu cho ổng chứ ông tội ổng. Thế là lên lên thấy ổng đứng trong đứng nguyên nữa mà ổng không đi mà sao ổng bảo mình không nấu cơm. Tới gần gần kêu ổng có không trả lời, đến sát là thấy ổng vãng sanh mất rồi, đứng mà ra đi. Mà không chỉ vậy, sau đó bà đó bà hô lên kêu ôi sư phụ chết rồi, thì bắt đầu mới không đó, đó bắt đầu mọi người tới tìm tới coi đúng chết thiệt, mới đi báo cho ngài Pháp Sư Địa Nhàn. Thì từ khi đi báo đến từ tới nơi chùa thôi, Pháp Sư Địa Nhàn là trở lại đi qua đi lại mất 3 ngày, vì hồi xưa đường khó đi không có giao thông như bây giờ. 3 ngày sau mà tới vẫn còn đứng nguyên đó, cho nên ngài Pháp Sư Địa Nhàn mới tán thán là cho dù phương trượng trụ trì của Minh Sơn Bảo Sát đó, rồi cho dù là Pháp Sư Hoằng Tông Diễn Giáo cũng không bằng ông được. Tại sao? Phương trượng trụ trì của các cái Minh Sơn Bảo Sát, tức là cái chùa to lớn rồi thắng cảnh rồi đó, chùa rất là tuyệt vời đó, cũng không bằng ông, công đức mà không bằng ông đấy, ông ấy vãng sanh. Rồi cái gì các Pháp Sư Hoằng Tông Diễn Giáo và Hoằng Dương là Tông và Thiền Tông, Diễn Giáo là giáo hạ, tức là giảng pháp của các môn như Tịnh Độ cho đến các môn Duy Thức là Hoa Nghiêm, cũng không bằng ông Khở Ba Lòi. Vì sao? Ông ấy quá tự tại vãng sanh, đứng và ra đi đó. Lúc đó mới nể chứ quý vị, coi có ai mà đứng vãng sanh không. Hồi xưa trong chuyện chuyện Kiều có tự như Từ Hải đúng không, đứng vãng sanh đó, không phải đứng chết chứ không phải đứng vãng sanh, đứng chết nhưng mà đứng dựa vào cái cây đúng không, chứ không phải. Còn đây là đứng luôn không có dựa gì cả đó, công phu cỡ đó mà thần hộ pháp giữ thân luôn, hay là ông về Tây Phương Cực Lạc là ông phóng phòng không xuống cho giữ cái thân mình lại. Cho nên cỡ đó mới thành cựu thật đáng nể. Cỡ đó là gì? Người thật thà nghe lời thiệt làm, và quan trọng nhất là kiên trì kiên nhẫn 3 năm không đi đâu, quý vị nhớ là thành tựu rồi mới đi. Còn mình bây giờ mình chạy khắp nơi, chạy nơi này nơi kia niệm Phật, chưa xong cái môn này chạy qua môn kia, thấy thầy này cũng giảng hay thầy kia cũng giảng hay, nhưng mà nghe bởi thời gian ngán không muốn nghe nữa, không muốn lẹ nữa thì sao, nghe không vô thì sao, hết thế mới rồi cũng giảng đi giảng lại, cũng thầy Thiện Trang giảng bao nhiêu ấy mà. Thật ra là đâu phải giảng bao nhiêu quý vị ha, giảng nhiều, Thiền Trang là giảng thuộc về nhiều kiến thức quý vị nghe không nổi thôi chứ đó. Cho nên là gì, khi mà ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, khi mà vào trong bếp giã gạo mà kiểm tra ngài Huệ Năng sau cái bài kệ dán trên tường đó, ngài quý vị biết câu nói đầu tiên khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn vào trong nhà giã gạo hỏi nói gì với ngài Lục Tổ Huệ Năng không à, ngài thấy ngài Huệ Năng là gì, đeo hòn đá lên trên mình để mà giã gạo, thì ngài Huệ Năng nhỏ con mà ốm mà nhỏ con đâu có nặng sức nặng khỏe đâu, làm sao giã gạo, phải đeo hoặc thêm hòn đá cho khổ nó như thế làm như vậy. Cho nên ngài tán thán, ngài mới nói câu là cầu đạo chi nhân vị pháp vong thân đương như thị hồ. Câu này để có chiếu lên cho quý vị coi chứ không mà quý vị không hiểu nữa, có ai có biết chữ Hán coi luôn. Thật ra là mình có không cần chữ Hán nhưng mà thôi để cho quý vị thấy chữ Hán đây, để cho cóp dán qua đây này đi vô đỡ chỗ này ha. Đây cầu đạo, đây cầu đạo chi nhân, tức là người mà cầu đạo đó, người cầu đạo đó thì gì, vị pháp vong thân, vì pháp mà quên thân luôn, quên mình đi, Đương như thị hồ, phải phải nên như vậy, phải như vậy chứ, đúng không? Đó, thì mới tu mới hành mới thành tựu. Nên là pháp bảo đoạn kinh ngũ tổ hằng nhẫn nói, nó phải tu hành mà quên mình, quên thân đi. Đó. Chứ còn mình tu mà mình còn nhiều quá làm sao quên nữa, làm sao thành nữa. Đó. Cho nên Thiện Trang dịch bốn chữ cho nó suông. Người mà cầu đạo vì pháp quên mình, đó, vì pháp quên thân đó, quên mình đi. Mình phải nên như vậy. Phải như vậy á, tại vì lúc tổ đại năng lúc đó gì? Ngộ đạo rồi mà còn phải làm như vậy đó quý vị, phải chấp nhận nhẫn nhục ba la mật vô, bị người ta sai, bị người ta chửi ở trong nhà bếp, giả gạo đến nỗi như thế thì mới thành tựu. Ông thợ vá nồi kia cũng vậy, siêng mà năng vậy, còn thời nay mình tu cứ lơ lơ là làm sao thành tựu, có quên thân được chưa, có chịu khổ chưa, chưa mà làm sao thành tựu. Cho nên là phải gì, trước khi nhập niết bàn Đức Phật mới căn dặn câu là gì, dĩ giới vi sư, dĩ khổ vi sư, tức là lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Chúng ta tu tịnh độ chúng ta thêm câu nữa, kiên trì chánh hạnh. Chánh hạnh của chúng ta là gì, niệm Phật vãng sanh đó, vậy nhiêu đó thôi. Nếu mà thật sự làm được thì thành công, còn nếu không thì thôi không biết sao được. Cho nên là thành công hay không là do mình thôi chứ còn ai nữa. Còn các môi trường này kia, đạo tràng, thật sự mình nói không quan trọng bằng chính mình. Chính mình vẫn quan trọng nhất. Còn các đạo tràng á, quý vị thấy có nhiều đồng tu cũng nói hiện ra, thấy đạo tràng nghe nói quảng cáo đạo tràng tốt lắm, nhưng mà đến vô cái đạo tràng thấy nó không tốt như mình thường. Tất nhiên rồi, lúc nào nhìn từ xa chẳng lúc nào chẳng đẹp, đúng không? Người ta thế gian người ta có câu là trong xa thì giống nàng kiều, lại gần thì hóa người yêu chí phèo, đúng không? Tức là trong xa thì giống nàng kiều thiệt thiệt rồi, nàng kiều mà thiết kiều trong truyện kiều của Nguyễn Du á, đẹp vô cùng, dành Nguyễn Du tả rồi thôi đẹp luôn, à, chim sa cá lặn đó. Nhưng mà sao lại gần thì giống người yêu chí phèo, chí phèo là trong tác phẩm chí phèo của Nam Cao mà Thị Nở đó, ngày cô Thị Nở thì xấu ơi là xấu, được Nam Cao, à, Nam Cao tệ tả là xấu ơi là xấu. Đó, cho nên là gì, mình với gì chỉ nhìn thấy gọi là đứng núi này trông núi nọ thôi, núi này thì mình nhìn thấy núi kia nó xanh màu nó đẹp vì xa mà, nhưng mà tới núi gần thì thấy tới gần núi thì cây nó cũng chết quá trời mà lỗ đất đá đồ không à, cũng vậy. Nên là gì, quý vị phải thấy như thế thôi, nó cũng tương đối là may lắm rồi. Cho nên quý vị vào các đạo tràng thật sự mình nói nó đừng có mơ mộng nhiều, đạo tràng cũng vậy thôi, vô trong đó rồi gì thì đang nói cái đạo tràng dài đông người như thế này, một chỗ đó nhiều người, 10 người trong đó nổi, mỗi người người này ho tiếng cả 9 người còn lại thất giấc rồi. Người này bệnh chút rồi kia cũng không có yên thân, đúng không? Nó bệnh mà cái nó lây cả phòng bệnh rồi gì nữa, người mà đi nửa đêm cái người ta không bị bệnh, người ta dậy người ta đi không ngủ được, người ta đi vệ sinh. Rồi quý vị cũng mất ngủ sáng lên đơ đơ lên đó, thời khóa 4 giờ sáng và 3 giờ rưỡi sáng lên tu không nổi, nó cứ ngủ gà ngủ gật khổ lắm. Đừng có tưởng ở dễ, đạo tràng là có cái tình trạng ở cho đông mà lúc nào cho vậy đúng không, ít có đạo tràng nào mà cho một phòng một người lắm, làm gì có. Mà đạo phàng mà một phòng một người chắc đạo tràng một người á, chỉ có một người hoặc là 20 người mới ra. Cho nên mình phải có trí huệ để mình sân say xét rồi gì, chưa nói nữa cái tật khí nữa, đó nào là khi mà lộn quần lộn áo rồi thế này kia rồi nhiều lắm, phiền não. Quý vị chưa ở cái đặt đạo tràng quý vị không thấy, Thiện Trang thì ở các đạo tràng rồi chứ không biết quá mà. Cho nên Thiện Trang nói nhìn xa thì thấy màu hồng, nhưng mà đến vào rồi mới biết là không phải màu hồng đâu, đừng có tưởng như vậy đó. Giống như mấy cô trẻ trẻ cũng vậy đó, thích mấy anh chàng, thấy anh chàng ui đẹp trai tướng tá đã thích lắm, rồi bắt đầu lấy về đi, rồi lấy về rồi mới biết đó. Bây giờ biết làm sao, tối ông ngáy cho khò 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 khò, kéo như gọi là ở Việt Nam gọi là kéo gỗ á, cưa gỗ á, cho nên ngủ không được, mất ngủ. Rồi chưa nói ông uống bia uống rượu về, ôi nó hôi rình cả phòng, ông nào hút thuốc nữa thôi không chịu nổi, lâu lâu ông xài ông ói ra nó nữa, rồi lâu lâu đủ thứ chuyện đó. Chưa nói những ông nào mà hôi miệng hôi nách nữa, thôi nó hôi kinh khủng vậy đó. Cho nên là gì, mới biết là vào trong chăn mới biết chăn có rận, đừng có tưởng đời là màu hồng, phải chấp nhận thực tế đi. Đó, các đạo tràng cũng vậy, đạo tràng như vậy, mình vô tu nổi không? Trách gì, nên ở nhà tu là tốt nhất. Rồi nay là gì, ở nhà không ai làm phiền, tự mình tu tốt nhất. Còn đi đến đâu có đạo tràng, mà đạo tràng có nơi nhập thất rồi đó. Mà nhập thất nhiều người ở thất cũng không nổi, ở bao nhiêu đó là chạy ra luôn, khùng luôn, giống như nổi điên, sau này không tu nữa. Cho nên là phải đừng có tưởng, đừng có mơ tưởng bây giờ tu không được mà đòi vô đạo tràng tu được, mà chuyện gọi là khó, có không có đâu, ít lắm. Chỉ những người gọi là tu sẵn, mình tu bên ngoài tốt tốt rồi, họ vô trong đó họ chịu đựng được đó. Cho nên là quý vị đừng có nghĩ mà đó, tinh tế chút mình nghĩ ra cả tinh tế vô ở trong môi trường đó như thế nào. Cho nên thầy Trang hay khuyên các đồng tu mà muốn về ở chung các đạo tràng này nọ, thì cho nó cứ vào đó ở thử trước đi, ở thử coi tới đó ở từng tuần nửa tháng coi thử, quan sát để ở được hay không, chứ đừng có chưa gì hết bán hết nhà cửa rồi vân vân mà chạy vô đó ở. Chạy vô đó ở rồi thất vọng, lúc đó lỡ rồi, có nhiều người bị hố đó quý vị, bán hết nhà bán hết đất rồi vô không biết ở ở xong nữa chừng, ôi sao cái đạo tràng nó như vậy, nó đủ thứ chuyện, ăn cơm cái lộn rồi vân vân đủ thứ, còn chưa nói là phải làm việc này làm việc kia, rồi ai làm thì đạo tràng phải có người làm, rồi mình phải làm, nó bận rộn nó đủ thứ chuyện, cũng còn tu không được, nên vọng tưởng quá nhiều, không nên vọng tưởng à. Cho nên đời này là dễ nhất á, tu ở nhà thì cũng khổ đúng không, ở nhà khổ thì thôi chúng ta kết lại, còn các đồng tu á, phải sống với nhau lâu năm biết người nào tính như thế nào, chứ còn đã lạ mà kết bè kết nhóm với nhau để tu hành á, dễ bị lắm, dễ bị gặp nhiều tình trạng đó lắm à. Cho nên là gì, thật lòng mà nói chỉ phải là những người hiểu nhau biết nhau thật sự mới đồng cam cộng khổ, đồng chịu khổ với nhau mà tu hành mới thành tựu. Còn những người không ra vào sanh ra tử, những người mà không có trải qua những vướng nạn với nhau á, họ ở với nhau nó nhiều chuyện lắm quý vị ơi, thật sự mà vậy. Thời nay chúng sanh phiền não nghiệp chướng lớn lắm, Thiện Trang đi bao nhiêu đạo tràng rồi chị đã nói rồi đó. Quý vị ở nhà thì có khổ ở nhà, chồng con hành hạ quý vị, không cho quý vị tu bởi vì không phải hành hạ gì mà mất thời gian. Quý vị lên chùa mà quý vị vô trong chùa thì này bao nhiêu chuyện, cho nên thời mạt pháp đi đâu cũng có khó cả. Tốt nhất là gì, tốt nhất là cầu Phật và tại tâm đó. Phải tu tại cho mình, mà cứ tu ráng tu là tự nhiên thành tựu, chứ còn đợi những cái duyên lành tới không biết bao giờ có. Ráng lên ha. Mỗi người phải tự ráng lên trong hoàn cảnh khó khăn đó, mà có thể trì giới nhẫn nhục tinh tấn thì cuối cùng sẽ đạt được quả, sẽ thành tựu được vãng sanh thôi. À, cho nên là đừng có vọng vọng nhiều quá, rồi duyên nó đến khi nào đủ phước, gọi là phước nhân cư, phước địa, phước địa phước nhân cư, không có giá cái gì nó dễ dàng hết. À, giống như quý vị thôi, Thiền Trang cũng bao nhiêu lần vất vả nơi này nơi kia, nó Thiền Trang mà đang Thiền Trang đã phát nguyện rồi, không có cần trụ ở một nơi nào, chỉ cần là biết cái chỗ nào được họ thuận lợi cho mình cần ở thì mình ở đó. Nếu như khi mình ở, như Thiền Trang qua đây ở, quý vị thấy ở vào cái thời tiết bây giờ mùa đông mấy tháng rồi, mình như bị cái gì thiếu mặt trời, thiếu ánh nắng mặt trời, vì bên này ít mặt trời quá, cho nên nó bị lệch cái đồng hồ sinh học rồi. À, thì tại vì thiện lụng với Thiện Trang, thầy Thiện Lụng với thầy Thiện Trang này đều bị giống nhau. Bây giờ ban đêm mà không ngủ được, à, cứ ban đêm tỉnh như sáo vậy đó, tỉnh rất là, mà ban ngày thì ra buồn ngủ, nó bị lệch múi giờ, tức là nó bị lệch cái đồng hồ sinh học đi. Ban ngày thì nó buồn ngủ, nó không có tỉnh táo, mà ban đêm cỡ nào cỡ không ngủ được. Ví dụ như muốn đi ngủ bữa nào thì cố gắng đi ngủ sớm để cho nó ngủ cho nó đủ giấc để mai tỉnh táo. Mà ngủ thì đi ngủ sớm 10 giờ, bữa nào 10 giờ đi ngủ hoặc 11 giờ đi ngủ. Ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng sau tỉnh lại không ngủ được nữa. Sao kỳ lạ, trong ban đêm mới mà nó sao kỳ không ngủ được. Đó, rồi ban đêm cứ 1, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng nó vẫn cứ tỉnh như sáo vậy đó, rất là tỉnh luôn. 4 giờ sáng nó vẫn cứ tỉnh như bình thường, không có chuyện gì. Đó là gì, bị lệch đồng hồ sinh học thì mình chưa quen. Đó là gì, những cái khó khăn ấy. Cho nên ban ngày nó buồn ngủ thôi, ban trưa nó buồn ngủ thôi. Đó, nó thiếu ngủ mà. Đó, cho nên là không phải quý vị muốn môi trường thanh tịnh không có. Chúng ta chưa đủ công phu đó đâu. Cho nên là bao giờ đủ công phu đó tự nhiên nó thấy, nhưng mà từ từ nó sẽ thích nghi, dần dần cơ thể mình nó ở thời gian nó quen. Nó khó không khó này, nó chuyển nghiệp mà, nghiệp này nó chuyển qua nghiệp kia, mình ở kia bị người ta làm phiền, bây giờ mình bị chỗ này. Mỗi bài mỗi nơi là mỗi cái bài thi, mỗi cái kiểu thử thách mới, mình sẽ vượt qua được. Từ từ mình luyện thì mình nó vượt qua đó. Cho nên là hãy cứ bình tâm đó. Mình sao cũng vậy được, thì ra kia ô không ngủ được thì chán chịu, tối mình làm việc nhiều hơn, mình tu nhiều hơn chứ sao. À, còn ban ngày nó mệt quá, nó đờ đờ thì ngủ hơn chút nữa. À, nhưng mà thật ra ngủ cũng ban ngày nó không bằng ban đêm được. À, nhưng mà bây giờ nó thời tiết nó cứ cứ đảo như vậy. À, thì thật ra là đây là do mình ở từ vùng cái vùng mà là ánh nắng mặt trời rất nhiều quanh năm chiếu suốt, mình tới cái vùng mà mặt trời nó ít chiếu thì nó bị thiếu cái ánh nắng mặt trời, nên là nó sinh ra những cái phản ứng bất ngờ. À, cơ thể mình nó không quen, người ta ở quen là thì sẽ không sao đó. Chẳng hạn những cái điều khó khăn đó thì quý vị thấy nơi nào nó cũng có khó khăn đó, đừng có mong nha, đừng có mong mà để gọi là mình thiên đường. Thiên đường ở đâu đó, quý vị? Thiên đường ở tại tâm nha, chứ có thiên đường ở tại đâu. Chỉ có tâm mình gọi là mình tự gọi là tri túc thường lạc, mình biết đủ thì thường vui thôi, chứ còn quý vị trông chờ thiên đường chắc không có đâu. Ở thế gian này không có thiên đường đâu, hay về Tây Phương Lạc đi mà tìm thiên đường. Bây giờ chúng ta tiếp tục đoạn văn này. Như vậy ở đây chúng ta đã đăng hết câu này rồi đúng không ạ? Đấy, cho nên là đoạn này là gì? Đoạn văn vừa rồi tiếp tục mở rộng xiển dương tướng thứ bảy của chuyển Pháp Luân. Tên của phẩm này là Đức Tôn Phổ Hiền, chính là biểu thị nghĩa của việc xếp ở hàng bậc thượng thủ của ngài Phổ Hiền trong kinh. Bởi vì kinh này là viên giáo từ quả khởi nhân, nên trước tiên nêu ngài Phổ Hiền, tiếp đến nêu ngài Văn Thù. Đây mình tiếp đến ngài Văn Thù, nói tắt là được rồi. Ngài Phổ Hiền biểu thị cho hạnh, ngài Văn Thù biểu thị cho trí, không có trí thì không thể khởi hạnh, nên lại phải nêu bài ngài Văn Thù. À, nếu mà không nêu ngài Văn Văn Thù thì không được, đúng không ạ? À. Như vô lượng thọ kinh khởi tín luận viết, như vô lượng thọ kinh khởi tín luận, đầu bộ này là tác phẩm của ngài cư sĩ Bành Tế Thanh. Trong đó ngài nói: bất độ văn thù trí hải, à, bất độ văn thù trí hải, nan nhập Phổ Hiền hạnh môn. À, tức là gì? Bất độ, chữ độ này là nghĩa gì? Chữ độ này là trải qua, à, không tới, đi tới, tức là không có trải qua, không có đi đi tới. Cái biển hải là biển, biển trí của ngài Văn Thù, tức là quý vị không đạt được cái trí của ngài Văn Thù. Thì sao? Nan nhập Phổ Hiền hành môn hay hạnh môn thì khó mà vào cái cửa hành của ngài Phổ Hiền. Ý nói không có trí thì không làm được. À, cho nên là Phật pháp cũng vậy, phải có trí à. À, cho nên là mới có câu là từ bi đa họ hại đó, phương tiện xúc hạ lưu. Nếu mà từ bi mà không có trí huệ thì rất là nhiều cái hạ họ hại. À, mà phương tiện á, mà mình không có trí huệ, thành ra hạ lưu. Hạ lưu là gì? Làm cái việc đó nó thành nó sai đi, tầm bậy đi. À, cho nên là học Phật pháp quan trọng nhất vẫn là trí huệ. Không có trí thì làm việc nó không có dẫn đường đúng hướng được đó. Cho nên người tu hành nó phải có trí, học Phật pháp cũng vậy, chọn lựa thầy cũng phải có trí. Thì thầy không có trí mình dẫn mà hội dẫn mình đi vào đường tà, vậy là lệch. Không có tà thì cũng lệch, đúng không? Không có được đi vào đường chánh, cho nên đó, vẫn phải cái vậy, cần có trí huệ. Trí huệ rất quan trọng là vậy. Vậy tiếp tục: dĩ bất năng liễu tri tự tâm. À, và bởi vì sao? Không thể biết rõ cái tâm mình, tự tâm là tâm mình, tự tâm là chúng là mình tâm cái tánh đấy. Nhất niệm đốn viên, một niệm mà nhanh chóng viên mãn đó, chữ đốn này là nhanh chóng, à, hay là chúng ta có thể nói là liền liền viên mãn. Bình đẳng chỉ tánh, chánh tánh. Đó là bình đẳng chánh tánh, là cái tánh bình đẳng đẳng của chánh tánh, hay còn gọi là tự tánh đó. Phàm thánh cộng hữu, à, tánh mà bình đẳng, à, chính xác, à, gọi là chánh, à, thì sao? phàm phu và thánh nhân đều cùng có, cộng hưởng là cùng có. Nhất tế sai biệt, nhất tế sai biệt. Đó, nhất tế sai biệt, cái tế này có nghĩa là cái bờ mối, cái bờ mối hay là ranh giới, cái ranh giới sai biệt, vô biệt, vô à, cái chữ này cái vô, nhất tế vô biệt, vô sai, tức là không có sai một cái biên giới nào cả, tức là nói chung là phàm thánh đều có một cái tánh không có sai biệt. Dĩ bất liễu cố, bởi vì không biết được như vậy, sở hữu nguyện hạnh tất bất cụ túc, cho nên là tất cả những nguyện hạnh mình đều sẽ không có đầy đủ được. Ý nói là cuối cùng mà mình không có biết được cái tự tâm mình, đúng không? Thì không biết một niệm thì liền viên mãn rồi, cái không biết là cái tánh chánh tánh bình đẳng, tức là tự tánh bình đẳng á của phàm phu lẫn thánh nhân đều có, không có sai biệt cái chút nào hết á. Mà bởi vì không biết vậy cho nên quý vị có nguyện có hạnh gì cũng không có viên mãn, cho nên là gì, không học Hoa Nghiêm phát tâm nó không viên mãn, không học Đại Thừa phát tâm không viên mãn đó, không học Phật pháp mình phát tâm không viên mãn, vì sao? Mình không có hiểu được. Hà dĩ cố, là tại sao vậy? Ngoại tâm ngoại khởi tu tức thành hữu lậu. Đó, tâm ngoại đó là ngoài tâm, ngoài tâm mà quý vị khởi tu á thì liền thành hữu lậu. Hữu lậu là quý vị ở trong tâm giới, hữu lậu là còn trong luân hồi. Tức là mà quý vị mà không hiểu được cái tự tâm mình cứ tưởng pháp ở ngoài tâm, mình cứ ngoài tâm đó mình tu á, cuối cùng mình làm đi làm từ thiện rồi đã chăng nữa, cuối cùng cái gì cũng là hữu lậu, phước báo nhân thiên mà thôi, cùng lắm mình vẫn ở trong tam giới cho nên gọi là hữu lậu chứ không ra khỏi được. À, không được. Dĩ vô biên công đức, à, lấy cái bởi vô biên công đức bất ngoại tự tâm, bởi vì tất vô biên công đức là đều không có ở ngoài tâm, đều không ngoài tâm của mình, tự tâm là tâm mình. Tỳ thuận chân như, tu nhất thiết pháp tất năng cụ túc vô biên công đức. Đó, mình phải tùy thuận là thuận theo, chân như là tự tánh, thì quý vị tu tất cả pháp liền sẽ được cái gì, thì sẽ được gì, à, không phải liền mình sẽ thì sẽ thì có thể đầy đủ vô biên công đức đó. Cho nên cuối cùng là cái gì, học pháp, pháp phải có trí huệ, phải biết được tự tâm, tự tâm tức là chân như tự tánh, cho nên phải biết thật tướng các pháp thì tu viên mãn, còn không mà tu cái kiểu nào cuối cùng thành vô lậu, không thành vô lậu mà thành hữu lậu, ý là nói như thế. Cho nên là phải thuận theo chân tâm, chân như tự tánh đó, thì tu tất cả pháp thì lúc đó mình có thể mới thể đầy đủ vô lượng công đức. Thiền Trang xin đọc phần dịch nghĩa. Như trong vô lượng thọ kinh khởi tín luận nói, không đi tới biển trí của ngài Văn Thù thì khó vào cửa hạnh của ngài Phổ Hiền. Tức là chưa có đi tới biển trí để thì không vào được cửa hạnh, khó vào lắm. Bởi không thể biết rõ tâm mình, một niệm liền viên mãn, chánh tánh bình đẳng phàm phu thánh nhân cùng có. Cái chữ chánh tánh này chúng là chân như tự tánh cho nên viết khoa. Không sai biệt một chút nào, bởi không biết được nên tất cả nguyện hạnh đều không đầy đủ. Bởi vì sao? Tại vì sao? Vì ngoài tâm khởi tu liền thành hữu lậu, bởi vô biên công đức không ở ngoài tâm. Tùy thuận chân như, tu tất cả pháp thì có thể đầy đủ vô biên công đức. Đây là quan trọng nhất, cho nên cuối cùng phải tùy thuận chân như. À, chân như là tân như tự tánh của mình, à, mình không có tùy thuận theo thì không thể nào được. Cho nên cuối cùng là gì, tu hành một hồi mình quay về đâu? À, quay về tự tâm của mình. Nếu mà không quay về tự tâm mình thì mình tu hành cũng như là gì, không biết. À, cho nên Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng có câu nói khi rất là nổi tiếng, quý vị biết câu nói gì không? Đó là câu nói mê thời sư độ, ngộ liễu tự độ, độ danh ti nhất, dụng sứ bất đồng. Có nghĩa là gì? Đây là trong Pháp Bảo Đàn Kinh ngày nói đó, mê thời sư độ, tức là khi mê thì thầy độ cho con, đúng không ạ? Nhưng mà ngộ liễu tự độ, quý vị ngộ rồi thì quý vị tự độ mình, tự độ mình chứ. Học Phật pháp bao năm rồi, ngộ rồi mình tự độ mình chứ. Độ danh tuy nhất, tức là tuy rằng là cái tên gọi chữ độ đó có một thôi, nhưng mà sao dụng xứ bất đồng, nhưng mà cái chỗ dụng nó khác nhau. Cho nên là gì, mới còn học Phật pháp mới mới thì phải dựa vào thầy, thầy phải giúp mình, phải độ mình. Nhưng mà khi ngộ rồi mình phải tự mình tu, tự mình độ, chứ không phải trông mong người ta, không phải mong người ta đâu ha. Mình phải tự mình độ, thầy cũng là nhân duyên thôi, thầy cũng là một phần thôi đó. Kinh pháp rồi ngộ rồi, khi đó mình tự độ rồi mình mới độ người ta, chứ không không có tự độ. Học Phật pháp lâu rồi mình phải phải có vững tâm lên ha, chứ không mà mình cứ suốt ngày mình cứ cầu tâm ở ngoài, cầu pháp ngoài tâm không à, thành ngoại đạo mất tiêu. Chúng ta phải tiếp tục trở lại. Thị cố tùng chư Phật sát trung, giai năng thì hiện dĩ hạ. Cho nên tự câu là gì, tự câu hai câu là chư Phật sát trung, giai năng thì hiện, tức là tự câu trong cõi, các cõi nước của chư Phật đó đều có thể thể hiện trở xuống. Tiêu hiển văn thù trí đức, là đi nêu bày trí đức của ngài văn thù, trí và đức ha, ngài văn thù. Lệ lệ như thí thiện hiển sư, hiện chúng dị tướng, ư bỉ tướng trung thật vô khả đắc đẳng. Tức là kể ra như giống như là ví dụ như là câu là thí thiện hiển sư, hiện chúng dị tướng, ư bỉ tướng trung thật vô khả đắc, tức là giống như là những vị thầy ảo thuật mà giỏi đó, họ có thể hiện ra những cái tướng lạ đó, nhưng mà ở trong cái tướng đó đó thì sao, thật ra không có đạt được đó, vân vân. Cụ biểu tùng văn thù diệu trí, viên mãn phổ hiền thắng hạnh đó, tức là điều đầy đủ, biểu hiện đầy đủ cái gì, là từ cái trí cái vi diệu của ngài văn thù mà viên mãn được gì, cái hạnh thù thắng của ngài phổ hiền. Cho nên vẫn là phải có trí à, tu hành không có trí không được đâu không. Đấy, cho nên học Phật pháp để tăng trí huệ là vậy đó. Vì thế từ câu chư Phật sát trung, giai năng thị hiện trở xuống, hiển bày rõ trí đức của ngài văn thù, ví dụ như thí thiện hiển sư, hiện chúng dị tướng, ư bỉ tướng trung thật vô khả đắc, vân vân, đều biểu thị từ diệu trí của ngài văn thù mà viên mãn hạnh thù thắng của ngài phổ hiền. Cho nên là mình học, cố gắng học ra học trí huệ nha. Nhưng mà nếu mà trí huệ mà không có đức hạnh á, không có giữ giới trước á, nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, nếu mà mình không có được điều đó thì thôi thua, không tin nhân quả là thôi không có tu gì hết á. Cho nên là học, mà nếu mà người mới học á, quý vị dạy cho họ nhân quả là điều tiên, nhân quả là điều quan trọng nhất, không có nhân quả là không được. Rồi sau khi học nhân quả, họ giữ giới rồi, rồi này, nhân giới sanh định, rồi nhân định khai huệ thì mới vào. Rồi mới vào học Bát Nhã trước, mày học mà hồi bát hết luôn nhân quả. Cho nên là trong sách Minh Tâm Bảo Giám mới có câu thế này, chúng ta mới học đó. Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu, đúng không? Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Tức là gì? Chủng chủng là trồng, đọc chúng được. Chủng qua là trồng dưa, quý vị trồng dưa thì đắc dưa thì được dưa. Chủng đậu đắc đậu, quý vị trồng đậu thì được đậu. Thiên võng khôi khôi, tức là lưới trời thì gì, lồng động, nó phủ kín á. Sơ nhi bất lậu, tức là cái thưa, tí thưa mà khó mà loạt được đó, khó thoát được đó. Mình phải tin sâu nhân quả cái đó. Nhớ là thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, tức là thiên võng khôi khôi là cái lưới trời mà lồng lộng, thưa tí thưa mà không có lọt được đâu. Nên sợ như vậy đó mình mới biết sợ. Còn không, để nói kinh của Thường Thọ cũng tương đương câu gì, thiên đạo thi trương, tự nhiên cửu cử, quỳnh quỳnh chung chung, đương nhập kỳ trung, cổ kim hữu thị, thống tai khả thương. Ai chưa sợ nhân quả, cố gắng nghe câu đó, học thuộc câu đó, chép cho trước mặt học, để gì, nhất tâm nhất ý mà nhân quả trước đi, Học tịnh độ, tu tịnh độ, đầu tiên thật thà trước đi. Tiêu chuẩn cái thành tựu có 6 chữ thôi, đó là thật thà nghe lời thật làm. Ngài Hòa Thượng Hiền cũng 6 chữ đó, cô Lưu Tiểu Bang cũng 6 chữ đó. Còn bây giờ những đồng tu nói xiển dương Phật Pháp đã đời mà không thật thà, không nghe lời, không thật làm thì thôi khỏi nói, không có thành tựu, ráng chịu nha. Cho nên những người mà quý vị thấy họ đã dối gian, họ cứ sửa tới sửa lui, họ dối nhiều lần lắm rồi, gạt người nhiều lắm rồi thì đừng có tin đó. Cho nên những người đó họ nói cỡ nào, nói họ tán thán, họ nói trời nó đất vậy, kệ họ đi đó. Họ muốn nói sao nói, cho họ nói, mình cũng không có thị phi nhưng ngã khỏi. Thì Trang nói thật với quý vị, Thiện Trang bây giờ Thiện Trang cũng không muốn không biết mấy cái chuyện thị phi đâu, mệt lắm. Ai làm gì làm, chẳng qua tại vì cứ hết người này hỏi người kia, hỏi chuyện này đúng hay không, chuyện kia sai không, vân vân. Mình biết với là mình giảng pháp mình phải nói, mình nói thì nên đó, chứ còn thật ra là khỏi đi. Quý vị muốn làm gì ai làm đó. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Ai tu á thì lấy là ai ăn lấy no, ai tu lấy chứng. Người làm sai tự nhiên, tất nhiên rồi, thời gian nhân quả nó báo ứng nó rõ ràng lắm. Thì đang thấy rõ ràng á, người nào làm sai làm bậy tự nhiên cái cuối cùng á. Quý vị thấy ngày xưa đó có người lên phỉ báng của tịnh độ, phỉ báng đại thừa, là phỉ báng chư tổ Trung Hoa, phỉ báng hòa thượng trên đã. Rồi bây giờ tới bây giờ nhân quả nó thì nhắn tiền liền ha, tới liền bây giờ. Đó, bây giờ tự nhiên bị thiên hạ ghét, nó chửi, lên giảng bài nào nó chửi bài đó. Đó, lên gã mà nào chữ bài đó nó kiện cáo, nó đủ thứ chuyện hết đó, tự nhiên hay không thì nghe thấy đúng y chang, nhân quả nhân tiền cứ mấy năm là nó trổ ra liền. Cho nên là gì, đừng nghĩ là quả nó không có mà thời thì tôi tới thôi, yên tâm đi, cứ tự nhiên vậy. Cho nên thôi mình cứ biết vậy, cho nên đối với người á mình hãy cố gắng thôi, mình lòng từ bi ha, mình làm việc hết mình vì chúng sanh phục vụ. Còn cái sai cái đúng cái tự nhiên á, nhân quả nó như thế, nó tự tự gọi là thiên đạo phi trương, tự nhiên cũ cử đó. Thiên cái lục trời á, thiên đạo lục trời của mình nó lục nhân quả, nó thi hành đó. Nó bành trướng trương rồi nó hạ thiệt thi hành trương là thực hiện là nó lan ra đó. Thì tự nhiên cũ cử thì tự nhiên nó như vậy thôi, nó thực thi nó làm thôi, khỏi đó. Yên tâm đi, khỏi lo. Quý vị nhìn kỹ đi, những người tà rồi từ từ lòi hết à, không có ai hay. Còn người chánh á, cỡ nào cỡ họ bị sóng gió dập dồn ra nữa rồi từ từ họ cũng trụ được à. Đó. Cho nên chỉ sợ gì, chỉ sợ tâm mình tà, chỉ sợ hạnh mình tà, chứ không sợ người ta gán cho mình cái tội gì đó. Thời nay gán dễ lắm, gán ghép dễ lắm quý vị. Đó, quý vị ha. Nhiều người bị gán ghép đủ cái chuyện, chuyện này chuyện kia đủ các chuyện trên đời, chuyện nào họ cũng nói được hết á. Nhưng mà sao, chánh là chánh, tà là tà, rồi từ từ không biết sao. Cho nên là yên tâm, mình cứ tu hành đi, tu hành thật thà nghe lời thật làm, biết đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Mình cứ y giáo phụng hành, gọi là y bất y gì, y pháp bất y nhân là được. Kinh Phật nói như vậy, mình cứ theo kinh Phật. Còn ai nói trời nói đất, nói phỉ báng kinh là từ đó xài trước đó, không nói gì hết đó. À, người nào phỉ báng kinh là người nào mà cứ cứ nói đó. Giống như bây giờ có người nói tôi học chữ văn giỏi lắm, khoe giỏi lắm, giỏi lắm. Thì Trang nói giỏi hả, vậy thì đâu chứng minh đâu, dịch được bộ kinh nào chưa, à, dịch được chưa, đâu đem ra giảng trực tiếp như đi, giảng từng chữ rõ không. Xin lỗi hang cổ quý vị học hang cổ gần chết. Quý vị học theo Thiền Trang, có nhiều người học đó, học bao nhiêu năm nay rồi quý vị học được với đâu. Mà quý vị nói cái người đó mới học mấy bữa mà lên khoe nổ tưng bừng ấy. Nổ như kiểu đó, người ta dịch gần chết, học sách bao nhiêu sách kìa người ta mới được như vậy. Còn mình nó mới học vài chữ lên khoe khoang, cho nên mình nghe thôi mình biết liền đúng không, mình chưa có làm được. Vô dục cho đưa cho bạn bản chừng cái gì nói học hơn cổ siêu lắm, tôi dục cho một quyển à, một quyển khác chưa có ai dịch, đưa cho cái đớ người không đọc được ra nữa, chữ không đọc nữa, không cần nhau. Thiện Trang đưa cho gì Hoa Nghiêm Kinh số sao thôi, dục cho một cái, hoặc là Di Thức quyển cỡ như Bách Pháp Minh Môn Luận trực giải của Đại sư Ngô Ích thôi à, là chết ngắt cái đó mà nói. Cho nên là đừng có nghe người ta mà hãy cố gắng suy xét, nghe thời nay là nghe phải suy xét, có người ta làm được hay không, Nếu không làm được thì người ta xạo đó, có còn bị lừa, phát hiện mình bị lừa muộn mất rồi, đúng không? Hồi nay nhiều người bị lừa lắm. Thì hôm nay nó mấy người nãy năm trước em kìa chạy theo nghe người ta nói ô tu Vipassana tu gì đó, thật ra Vipassana không phải sai, đúng mà tu cũng tốt mà, nhưng mà không phải gì căn cơ của mình. Rồi tu bây giờ 5 năm, 8 năm, 10 năm, 8 năm rồi, 8 năm rồi quay lại coi, thầy ơi không đạt được gì hết thầy ơi, bị lừa 8 năm nay rồi. Biết vậy 8 năm nay con niệm Phật chắc con thành công rồi. Nó có người nói vậy, 8 năm bị lừa từ 2014 đến năm 2022, bị lừa bị người ta dụ chạy đi, tu có được đâu. Tu cái gì, tâm mình nó gì, cái pháp đó dành cho những người tĩnh tâm, những người tu có phải là có định, có cái sự huệ đó tu. Và cái tầng như thế, tầng bậc như thế, tu như thế, pháp đó không phải sai, pháp đó là pháp của Phật, pháp nào cũng là pháp của Phật, pháp nào cũng tu tốt hết. Nhưng cái này mình không phải căn tánh đó. Nghe quảng cáo tu có thể 7 ngày thành tựu, ờ thì vô 7 ngày, 7 ngày sao không thành tựu, nghe trong đó nói kìa 7 tháng thành tựu, ờ thì đúng Phật nói mà, hoặc 7 ngày, hoặc là 7 tháng, hoặc 7 năm, rồi cuối cùng hoặc cả đời. Rồi bắt đầu không phải hoặc cả đời, hoặc nhiều đời, hoặc 7 đời. Đó, trong kinh nói vậy mà họ cũng lấy trong kinh họ nói cái vấn đề đầu đầu tiên là hạt 7 ngày thì đúng 7 ngày, giống kinh A Di Đà đó, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục nhược, nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn. Thì nghe nó đã quá, một hoặc 1 ngày hoặc 2 ngày cho đến 7 ngày thôi, có nhiều đâu, mình tu 1 ngày có vô đâu, 1 ngày không đâu có được đâu. Kinh Vô Lượng Thọ nói 1 ngày 1 đêm, kinh A Di Đà nói 1 ngày 1 đêm, rồi cuối cùng quy kết lại tới số 10, quy kết lại số 7, rồi cuối cùng có 1 ngày 1 đêm mình niệm Phật cũng không nổi nữa. Có mấy ai niệm Phật 1 ngày 1 đêm nhất tâm bất loạn hả? Hay là mình nói rồi 1 ngày 1 đêm tâm không điên đảo, có đâu. 1 ngày 1 đêm mình niệm được có mấy tiếng đồng hồ, mấy tiếng ngủ gà ngủ gật ở đó, nhất tâm bất loạn. Cho nên nói thì dễ nhưng mà làm không được. Còn đời tu bát chu tâm muội, tu 90 ngày ra đứng đi, đứng hết 90 ngày tu nổi không? Không nổi. Cho nên cuối cùng vẫn là gì, đới nghiệp vãng sanh là dễ nhất. À, thôi mình tu vẫn vẫn tu, nhưng mà tu để làm gì, để với vốn. Bây giờ có những phút nhất tâm tu 1 ngày, có thể buồn ngủ có thể thế nào, nhưng mà cũng có những phút nhất tâm, đến lúc lâm chung những phút nhất tâm đó nó trợ duyên cho mình tỉnh táo đó. Công đức phước báo đầy đủ, lúc đó niệm một niệm đến 10 niệm vãng sanh. Còn ai giỏi nữa thì có nhiều niệm dần dần nó vô công phu à, có thể 3 năm 5 năm thế nào niệm hồi vượt qua, gọi là vượt qua nghiệp chướng. Mà nói theo kinh Kim Cang đó là gì, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ già tướng. Đầu tiên là vô ngã, có vô ngã chưa à, vô ngã tướng là không có tướng của mình. Vậy thì có tướng mình sao mà sân si dữ vậy, đúng không? Cửa sân, cửa chửi, cửa cái la, ai nói gì đụng mình cái quá trời nói vậy đó. Thế là rồi buồn đó, vô ngã tướng ở chỗ nào, vô nhân tướng không có tướng người ta, thị phi quá trời ha, thì làm sao vô ngã tướng được. Vô nhân tiếng, vô ngã tướng, vô nhân tướng rồi vô chúng sanh tướng là không có cái bị thế gian nó lôi kéo nè. Quý vị có lo, lo thế gian, quý vị nghĩ thế gian miết mà còn cái toàn chuyện trong sanh tử luân hồi cũng bỏ không nổi, con cháu gì tiền bạc gì đó, đây vô chúng sanh tướng ở chỗ nào. Rồi cái gì vô thọ giả tướng là khó hơn nữa, khó hơn là quên thời gian à, quý vị quên được thời gian hay không. Cho nên học một cái kinh Kim Cang đoạn đó thôi là thuộc là vô được rồi, và sơ quả Tu Đà Hoàn đó đó, quý vị bỏ được cái tướng đó là vô được sơ quả Tu Đà Hoàn đó. Còn không thì khoa thêm tu bên thôi dễ dễ hạ xuống tại Tu Đà Hoàn của bên Bắc Truyền đó, gọi là bên đó có quả là sơ tín vị Bồ Tát khó quá, thôi hạ xuống, hạ xuống qua bên gì Nam Truyền, hoặc là bên tu qua Đà Hoàn của kinh A Hàm cái dễ, chỉ cần gì phá được 5 loại kiết hạch mà gì tham à, vậy tham sân si mạn nghi nó khó rồi, gì thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Nếu mà nói đơn giản hơn 3 điều thôi là phải gì phá được thân kiến, giới cấm thủ và nghi, 3 điều đó thôi đó. Mình hết nghi là đối với chánh pháp nè, hết nghi đối với tam bảo đó. Phá được gì giới cấm thủ là giữ những cái điều sai lầm của thế gian đó. cái sai lầm đó mình không tuân theo nữa. Thế gian bắt mình là lớn lên phải lập gia đình, mình không phải không đi con đường đó. Thế gian nói phải thế này thế kia, không theo, không theo nữa. Bởi vì thân kiến bỏ được, vô được sơ quả. Còn nếu mà chưa đó nữa, hạ xuống nữa, dùng trí thức học chia ra, bắt đầu có bốn địa vị đằng trước gọi là tứ gia hạnh, gồm có noãn là hơi ống rồi đảnh đúng không, noãn nhật đảnh nhẫn, đảnh là lên là cao hơn trên đảnh là nhẫn, thế đệ đệ nhất vị, tức là lên bậc đệ nhất của thế gian, quý vị lên được bệ nhất thế gian rồi sau đó mới bước vào sơ quả. Bước vào sơ quả nói không, chưa có noãn kìa, rồi bước vào sơ quả. Noãn là gì? Tu hành bắt đầu ấm ấm, trí huệ bắt đầu phát sanh một chút, có giải ngộ một chút, gọi là noãn đó quý vị. Tu hành bây giờ vẫn thấy phiền não đầy rẫy, không có chút nào giải ngộ, mở kinh ra đọc ngu ngu ngơ, không hiểu gì cả, lấy đầu vô tứ gia hạnh vị. Cái gia tứ gia hạnh vị, cái vị đầu tiên không vô được nữa. Cho nên bên di thức tông rất hay, chia nhỏ ra nữa, từ bi chia nhỏ ra cho thêm năm bốn, thêm bốn cấp bậc lần trước nữa. Cái đó gọi là sơ quả hướng, nó nằm trong đó đó quý vị. Quý vị đạt được cái qua trước á thì quý vị vậy. Cho nên niệm Phật muốn biết có công phu hay không, kiểm tra coi niệm Phật được chưa. Mà người đó bắt đầu vào đó rồi đó quý vị, họ noãn được rồi đó, là bắt đầu lên tới đảnh là khá rồi đó, công phu nó thành thục, trí huệ nó phát hơn nữa, bắt đầu có những cái kiến giải về kinh điển về gì đó là hơi người rồi, bắt đầu họ tới cái luyện nhẫn. Nhẫn là gì? Bắt đầu chịu đựng được trước những khảo nghiệm của thế gian. Khảo nghiệm thứ nhất là khảo nghiệm về sắc dục, sắc tà, gọi là tài sắc danh thực thì họ tao nhạc được, họ nhẫn được. Nhẫn được như vậy gọi là nhẫn vị. Sau khi nhẫn được rồi quý vị lên mới thế đệ nhất vị, là lên bậc đệ nhất của thế gian. Giống như là cái gì? Giống như là con diều đã lên được tới đỉnh núi, còn cột cái sợi dây nhỏ nhỏ để nó khỏi bay thôi. Lúc đó chỉ cần có một viên nào đó cắt một phát đứt sợi dây, bay ra khỏi cái đỉnh núi, chứng quả và tại đó. Cho nên không học di thức tông, không biết quá trình tu tập, làm sao mình cứ tưởng mình ngon lắm, nói tu hành nó ra ngon lắm, tôi chứng quả chứng cái chỗ nào, học với tôi sơ, không có trí huệ chút nào, không có phát huệ noãn, không có ấm tu hành, không có thấy có chút an lạc đời mình đời ấy. Tại sao biết không an lạc? Vì vẫn còn ham mê ngũ dục lục trần quá, mà sẵn sàng vì đạt được một cái lợi ích gì đó, vì cái bảo vệ cái thân tiếng của ta, thân cái ngã của ta, vì cái lý tưởng của ta, nói dối trời ơi đất hỡi, chuyện này chuyện kia cũng làm hết. Vậy mà đời nói tu nhất tâm bất loạn, cái đầu ra. Cho nên là mình học Phật pháp á, có trí huệ mình soi được hết thế gian, tấm gương sáng kính chiếu yêu chiếu hết đó, không có ai lừa được mình được đó. Vậy thì mới biết được đâu là thiện tri thức, đâu là không phải thiện tri thức. Cho nên là học mà phải biết đó, trí huệ phải có trí huệ của Ngài Văn Thù, thì cái hạnh tu hành của mình nó mới viên mãn. Vì mình không trạch được pháp, chọn không chọn được pháp, vì không có trí huệ không chọn được đâu. Cho nên là vẫn chánh kiến đứng đầu trong bát chánh đạo, vẫn là chánh kiến đó. Cho nên nói qua là Nam Truyền, nói qua tiểu thừa gọi là chánh kiến đứng đầu tiên. Chánh từ gì? Chánh ngữ, có chánh ngữ được chưa? Chánh mạng, có tên nuôi mạng chân chánh hay chưa? Mà sao còn đi trộm cắp, đi trốn thế, lậu đủ thứ hết. Đấy là gì? Đó vẫn là chưa chánh mạng thì làm gì có được cái đằng sau để mà được mấy cái cuối cùng, được chánh định. Không có bát chánh đạo của vị cuối cùng là chánh định. Chánh định được không? Không được, vì cái những trước không được. Cho nên mình chỉ cần nhìn qua mấy cái gọi là căn bản trong Phật pháp, những nền tảng căn bản họ không làm được thì đó không phải là chân sư, không phải là thầy của người ta được. Đó, mình học chứ bây giờ ai cũng lên quảng quảng cáo kinh khủng, thậm chí mời người khác quảng cáo, là tạo nguyên nhiều kênh quảng cáo, để quảng cáo đủ hết, ca ngợi thầy tôi tốt lắm như thế này kia, giả đó. Thời nay giả dễ lắm quý vị, không thiệt đâu. Mình phải coi ha, trời coi. Trong đó Phật pháp lấy trí huệ là chính. Quý vị tu hành có trí huệ chứng tỏ là thật sự có công phu. Còn nếu tu hành những cái gì có không có trí huệ mà có công phu nhập định được cũng là có định. Định đó là gì? Định của ngoại đạo, hay nói là tứ thiền bát định mà thôi. Quý vị không có huệ không giải thoát. À, cho nên là phải nói như vậy, à, mình học dù bất cứ pháp môn nào, dù là thế nào nữa, mình phải có trí huệ. Không có trí huệ không có nghĩa là đó là mình tu tà. À, đây là tà, đây là nói không ra khỏi sanh tử luân hồi. À, cho nên à, học Phật pháp á, phải có phải giỏi, phải biết, chứ không phải không có trí. Trí của ngài Văn Thù để mới xài chứ. Mình không có trí huệ mình đi đâu, mình tu hầu người ta nói nghe hay quá mà bây giờ ai không nói hay hết, khó quá. Thiện trai ơi, ui sao mà xong người ta nói hay gì đó cỡ nào cũng được hết, người ta nói bẻ qua bẻ lại bẻ tới bẻ luôn, bẻ kiểu gì cũng bẻ được, nhưng mà mình có cái trí huệ, có bát chánh đạo, mình soi cái mình có gì, có căn bản của những cái của giáo lý nhà Phật đó, mà mình học đi thức học này kia rồi mình soi cái mình biết tà không đúng, dẫn người ta đi lạc đường đấy. Đấy, cho nên là mình biết ngay. Quý vị hay có trí huệ nha, phải phân biệt cái thời này mạt pháp nhiều lắm. Hãy là ai mà cái giảng theo kinh Phật, cứ đem kinh ra, tại vì trong kinh đó thì người ta đúng là kinh đó, đúng là kinh điển mà kinh gốc đó. Đó, đấy. Còn bây giờ kinh nhiều khi dịch sang tiếng Việt thì người ta cắt đoạn nữa, mình phải so bản gốc đó. Thì bởi vì Đại Chánh Tân Tu, Đại Tạng Kinh hay những bộ kinh của từ bên ngoài đó, rõ ràng chữ Hán bên nước ngoài đúng không, thì rõ ràng là không thể nào cắt được. Nhưng mà bắt đầu dịch nhiều khi cái chỗ đó nó đụng tới mình, cho nên là họ cắt luôn đó. Họ đụng tới họ bị soi á, họ dám không, không dám giảng, họ toàn giảng chỗ khác không đó. Cho nên là nhiều khi dịch dịch giảng bây giờ quý vị thấy giảng kinh pháp diệt tận dần dần không ai dám giảng đó. Tại sao? Soi trúng hết mấy người tà, bây giờ không dám, ai dám nói. À, từ từ như vậy rồi đụng kinh Đại Bát Niết Bàn rồi dần dần mấy kinh nó thấy tụng lên nhột quá, à, đụng mình không à, đụng họ không à, cho nên là họ sợ họ né hết đó. Là vì mình thấy người mà chân chánh tu hành là không sợ kinh Liên Hoa Nghiêm dần dần không ai giảng, không ai dám giảng, giảng đã đụng chạm nhiều quá. Cho nên là hãy có trí huệ nha, đừng có để bị lừa, phải có trí của ngài Văn Thù thì hạnh mình viên mãn của ngài Phổ Hiền. Tiếp tục chúng ta vào kinh văn đoạn tiếp. Chư Phật sát trung dĩ hạ cộng bát cú, tức là từ câu 8 câu phía dưới á, à, 8 câu phía dưới, tức là chư Phật sát trung mà từ câu vị thế, từ câu dĩ hạ câu bát cú, vị thế là từ chữ dĩ, à, là vì vì thế. Vì thế từ câu là chư Phật sát trung giai năng thị hiện á, từ cái câu này trở xuống, à, đây, đây là chư Phật sát trung dĩ hạ cộng tác bát cú, từ đó xuống dưới đó, sau đó là 8 câu, 8 câu hiển hội trung Bồ Tát trí đức, và hiển cái trí đức của Bồ Tát ở trong pháp hội, dự pháp hội kinh Vô Lượng Thọ. Văn trung là ở trong kinh văn đó, chư Phật sát trung giai năng thị hiện, à, câu kinh văn trong cõi nước, các cõi nước chư Phật đều có thể thể hiện được á. Kiến đường dịch mà thấy trong bản dịch thời đường, à, bản dịch thời đường của ngài Bồ Đề Lưu Trí, à, trong kinh Đại Bồ Tích á. Biểu chư đại sĩ phổ môn thị hiện chi đức, à, tức là gì, biểu 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 cái gì, những cái đại đại trị cái chữ cái đức của thị hiện phổ môn của các bậc đại sĩ. Chữ phổ môn á, chữ phổ môn là thuật ngữ trong nhà Phật, thuật ngữ trong nhà Phật chứ không phải là phổ môn là mỗi chỉ ở ngài Quan Âm. Ngài Quan Âm là để phổ môn rồi, nhưng mà nè, đó là trong kinh Hoa Nghiêm á, phổ môn á thì định nghĩa trong kinh Hoa Nghiêm là thế này, là có nghĩa là trong một môn á, trong cái một môn á thì nhiếp tất cả các pháp, à, nhiếp và nhập vào tất cả các pháp, cho nên gọi đó là phổ môn, tức là chỉ cần tu một môn thôi nhưng mà nhiếp được tất cả các pháp, cho nên gọi là phổ môn. À, như trong Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký á, nói là gì, à, nhập duyên khởi Đà La Ni, nhất thiết môn tất nhiếp, viên dung pháp giới, cố vân phổ môn, tức là vào một cái gì, cái mô cái duyên khởi Đà La Ni. Đà La Ni là tổng trì, quý vị vào được cái đà tổng trì thì quý vị chỉ cần trong một môn thôi mà liền có thể nhiếp được toàn bộ được khắp pháp giới, nói chung là đầy đủ khắp pháp giới, thì đó gọi là phổ môn. Cho nên một môn chính là phổ môn ở trong tịnh tu tiệm yếu á. À, quý vị thấy nhất một môn tức là phổ môn, chỉ cần tu một môn thôi, vào được một cửa là vào được tất cả các cửa. Đây là nói trong lý Hoa Nghiêm, nhất tức nhất thiết tức nhất, là một mà tất cả là một. Giống như là quý vị có một cái nhà rất là to, à, nhà rất là lớn, có rất nhiều cái cửa để đi vào, quý vị vào được cửa nào thì cũng như là vào được tất cả cái cửa còn lại. Cho nên chỉ cần vào được ngôi nhà là xong. Vì chúng ta dùng pháp môn tịnh độ, cho nên phổ môn là vậy. Phổ môn là cái môn cái cửa rộng, mà nhiều cửa. À, nhưng mà lấy ý nói như thế. Như vậy đức của thị hiện rộng lớn á, rộng nhiều cửa đó, phổ môn tức là nhiều cửa của các vị đại sĩ. Bất đản ư thử quốc độ thị hiện bát tướng. Tức là không chỉ thị hiện tám tướng thành đạo ở cái cõi nước này. Diệt ư thập phương thế giới phổ hiện bát tướng, mà cũng vậy, cũng thị hiện tám, rộng thị hiện tám tướng thành đạo ở các thế giới khác, ở mười phương thế giới. Tức là những vị Bồ Tát á, đến trong pháp hội này á, pháp hội Kinh Luân Thọ, không phải các ngài chỉ mới thị hiện thành Phật tại thế giới này, mà các ngài có thể thể hiện tới mười phương thế giới, cho nên đó mới gọi là phổ môn. Như vậy tám câu ở dưới câu chư Phật sát trung tỏ rõ trí đức của Bồ Tát trong pháp hội. Chư Phật sát trung giai năng thể hiện trong kinh văn, thấy trong bản đường dịch biểu thị đức phổ môn thể hiện của chư đại sĩ, không chỉ hiện thị hiện tám tướng thành đạo ở cõi nước này, mà cũng rộng thị hiện tám tướng thành đạo ở mười phương thế giới. À, cho nên là đấy là nói về về ý nghĩa ở đây. Thì bây giờ hình như còn giờ không, hết giờ rồi ha. Thí thiện hiển sư hiển chúng vị tướng, ừ, bởi tiếng Trung thật buộc khả đắc, câu này cũng có thể giảng. Hay là chúng ta để hôm sau ta giảng, à, ra đây chúng ta có thể thì giảng luôn. Đây, chúng ta giảng luôn à, giảng được tới đâu thì giảng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục giảng tiếp câu chữ tử tử nhị tý nhị dụ, à, anh là 1.2 dụ. À, dụ thì là thí dụ đó quý vị, nên là điệp là thí dụ kinh văn. Thí thiện hiển sư hiện chúng vị tướng, ư bỉ tướng trung thật vô khả đắc. Chữ thí có nghĩa là thí dụ như là thiện là giỏi là khéo, huyễn sư hay là cái chữ huyễn ha, đọc là ảo, ảo sư đó, là người ảo sư tức là vị thầy gì về ảo thuật sư đó, là người ảo thuật giỏi, thì giống như có một người ảo thuật giỏi. Hiện chúng vị tướng là có thể hiện ra, hiện bày ra nhiều cái tướng lạ, chứ vị lạ, nhiều tướng lạ. Ư bỉ tướng trung, nhưng mà ở trong các cái tướng đó đó thật vô khả đắc, tức là thật sự là không có được đạt được. Đó, giống như là chúng ta thấy người ta làm cái nghiệp xiếc á, bây giờ gọi là làm xiếc, là ảo thuật đúng không ạ? Đó, người ta làm nhưng mà không thiệt, nó thấy thì giống như thiệt vậy á, nhưng mà thật là không có đạt được. Cho nên gọi là giống như nhà ảo thuật giỏi á, nên đây mình nói theo ngôn ngữ bây giờ giống như nhà ảo thuật giỏi, họ có ảo thuật gia, họ có thể cái gì biến ra làm ra nhiều cái hình tướng lạ. À, nhưng mà thật ra là nó không có đạt, cái trong cái tướng đó thật ra là không có đạt được, đâu có đạt được đâu. Ví dụ như quý vị thấy người ta chặt đầu đúng không, hồi xưa Thiền Trang coi thấy hồi nhỏ thấy cũng cũng thấy hay à, ta chặt đầu đầu chặt người ra từng khúc, người ta là thế này, làm cái là mình không có dụng cụ nhưng mà cái bây giờ cũng dễ diễn tả, làm một cái giống như cái dầm vậy đó không, cái bàn cắt á, à, để cái con dao này trên này cắt ngang qua thì cái dao nó đi xuống, người ta làm đầu liền con dao nó đi xuống đúng không, bây giờ nó đi xuống vậy nè, đó đi xuống như vậy rồi đưa cái đầu qua đó, bắt đầu trùm lại, cắt xuống cái rồi thấy đứt đầu rồi cái nữa đó. Thì thấy như vậy đó là tướng giống như đứt đầu thiệt, rồi thậm chí người ta đẩy cái đầu qua một bên vô trong cái đó đó cho mình. Nhưng mà thật ra có đứt đầu được hay không, là không đứt đầu, tại vì đó là thật, đó là ư bỉ tướng trung thật buộc phải đắc, chứ đắc là chết thiệt rồi. Mà có như vậy không quý vị, thật sự có cắt đầu không? Không, người ta giả đó, người ta lừa mắt mình thôi. Lừa bằng cái nào? Cái đấy á, thì bây giờ mình có công nghệ rồi mình biết liền à, dễ lắm. Mình nhìn từ phía sau là mình sẽ biết đó, hoặc là thật là nhìn phía sau mình không biết, nhưng mà mình nhìn từ góc khác. Còn nếu mà nhìn thấy trước này mình không biết, thì khi cái con dao đó quý vị, con dao nó như thế này, cái thiện chẳng lấy đây coi như thế này ha, hai cái bút này đó, nó như thế này, nó là một cái dạng như thế này nè, nó nối vậy nè. À, nó có cái ruột ở trong cái trong cái vậy nè quý vị, nó có ruột vậy nè. Thì khi mà nó cắt thiệt á, nó cắt thiệt xuống mà để cái đầu người vào trong đó đó, là nó có cái đồ nó rút ra, cho nên nó trống ở giữa nè, nó chạy qua cái đầu được, nó trống ở giữa, tại vì nó có một cái thanh ở giữa này nè, nhưng mà nó giấu ở trong đấy, cho nên cái bàn cắt chứ không phải là cái kiến mà nó chém được. À, quý vị hiểu mà. Còn cái kiếm nó chém được á, là cái kiếm nó có khi cái kiếm chém được, thì cái kiếm đó là kiếm bấm, bấm một cái là nó rút lại. À, nó có cái nút, cái lò xo ở trong đó quý vị, cái lò xo trong đó, khi mà giả bộ chém xuống vậy nè, thì là người ta bấm cái lò xo một cái, lò xo nó thụt lại đó, cho nên là thành ra cái kiếm nó thụt lại, nó tiêu rồi đó. Cho nên khi nó bấm ngược lại thì nó kéo dài ra đó, cho nên là lúc đó chém xuống mà thật ra có cái lưỡi kiếm đâu, nên đâu có đứt thiệt đâu. Mình theo cái con mắt của người quan sát, mình theo cái phản xạ, ồ chém xuống thì đứt. À, thì người ta lừa mình chỗ đó, cho nên là thí thiện hiển sư, hiện chúng dị tướng, ư bị tướng trung thật buộc họ đắc. Cái này thì mấy trò thuật này thì dễ lắm đó. Giống như hồi xưa Thiện Giang làm được cái trò gì, làm trò cũng có người dạy cho, hồi nhỏ 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 có người dạy cho, cái gọi là cái trò gọi là giấu lữ lam, có dao lữ lam á quý vị, cái dao lữ lam á có trên cái bàn đây nè, nếu mà ở đây có làm nó cũng dễ lắm, cũng khó. Quý vị làm được, làm một cái ly úp lên là con dao biến mất. Và tại sao cái con dao úp lên là nhìn kỹ không thấy con dao đâu hết, một cái ly ly thủy tinh mà sao úp lên cái bàn, cái bàn là để con dao mà sao úp lên nó biến mất, con lưỡi lam nó mỏng mà. Thật ra là quý vị biết làm gì không, lấy một cái loại cái giấy, giấy làm sao nó giống cái mặt bàn á, dán cái miệng của ly thủy tinh đi. À, là để cái mặt ở trên nó giống y như cái mặt bàn, mặt gần gỗ thì bây giờ giả giấy giả gỗ thêm gì rồi quý vị, tới ấp lên thì người ta đâu thấy đâu, người ta thấy nhìn vào trong thì người ta thấy ồ cái mặt bàn với cái miếng giấy nó giống nhau thôi, cho nên là khi vô đó là không thấy cái lưỡi lam nó mới biến mất, thì người rút ra nhanh thì ai để ý đâu, đặt qua chỗ khác rồi thì con dao nó lòi ra lại, cho nên lưỡi lam như vậy thôi. Cho nên là ư bỉ tướng trung thật buộc họ đặt lừa thôi, cho nên đó là giống như là bị ảo thuật giả giỏi vậy thôi đó, làm ra các hình tướng nhưng mà thật ra nó không có thiệt, cái tướng nó không thiệt, nó chỉ là hình ảnh thôi. Cho nên ở đây kinh văn tạm dịch: thí như chuyên gia ảo thuật giỏi bày ra nhiều kiểu tướng lạ, nhưng trong các tướng đó thật sự không có đạt được. Nếu mà đạt được thì người ta có thần thông mà ha, biến rồi đâu phải đâu. Rồi lời giải, giải như sau: quyển sư thí dụ giả, chữ giả là giải thích, à, mình dịch là quyển sư là gì, là hay là ảo sư là gì, là thí dụ, đây là một thí dụ, thí dụ đó là cái dụ, là cái ví dụ á, nói bây giờ là ví dụ. Trí độ luận viết trong luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ, trong đó nói Tây phương hữu ảo thuật nhân, quyển thuật nhân hay ảo thuật nhân đều được, cái chữ quyển hay ảo thì đọc âm nào cũng được. À, phương Tây á, phương Tây thì có một cái nhà ảo thuật, một người ảo thuật à. Thì ở phương Tây là nói ở phương Tây là Ấn Độ thời xưa đó, nhất thiết giai năng hóa hiện, à, tất cả đều có thể hóa hiện, tức là có thể biến hóa ra làm hiện ra nhiều điều tất cả. Bây giờ biến ra qua ra cái gì à, chúng ta coi thử họ biến ra cái gì à, trên đây nói tiếp. cung điện thành quách. Cung điện à, cung điện là gì? Là cái cung điện thành quách, rồi thành quách. Chữ này là Lan Vũ à. Cái cung điện nè, cung điện thì quý vị biết rồi đúng không? Đó, cung điện có thể hiện ra cung điện thành quách. Thành là cái thành, quách là cái tường xây quanh thành, tức cái thành ngoài. Thành mà đôi khi họ làm hai lớp. Rồi Lan Vũ, Lan là mái hiên hành lang, còn Vũ á có nghĩa là cái nhà hay cái mái hiên, thì nói chung là cái nhà cửa. Đó, nói là có thể họ hiện ra cung điện thành rồi nhà cửa, thành quách rồi nhà cửa. Kết bố, kết à, cái chữ này không phải bố, chữ này cân. Kết cân vi thố à, kết cái sợi gì, cái cân á, cân đây là cái khăn à, vi là làm thành cái gì, thố, thố là con thỏ à. Cái này thì quý vị thấy người ta ảo thuật á, người ta biến ra đúng không ạ? Quý vị thấy người ta làm cái ảo thuật, người ta làm cái khăn á, cái khăn á mà hồi ra ra con thỏ đó. Đó là ý là tả những ảo thuật á. Rồi thụ đới vi sà, thụ là cái cây thẳng á, nói chung là cái cây mà thẳng lên gọi là thụ. Đới, đới là mang đó, mang cái cây lên mà thành gì, làm thành con rắn à, biến thành con rắn à, thật ra người ta giấu ở trong đầu đó, trong đó thấy ta mà ta làm được. Chủng, chủng biến hiện đẳng là biến hiện ra đủ các loại như vậy. À, tức là nhiều lắm. Đây ảo thuật bây giờ thì cũng nhiều đúng không? Bây giờ học ảo thuật cũng không khó. Bây giờ muốn học ảo thuật bây giờ cũng dễ lắm, à, không có khó gì. Tiền Trang nói thật, cái Tiền Trang có thể làm được vài trò ảo thuật. À, bữa nay không có có chuẩn bị, có bữa nào làm biểu diễn cho quý vị vài chiêu cho hả? Vài chiêu ảo thuật cho cũng được, nhưng mà không khó gì cả. Thật ra nó những cái ảo thuật nó chỉ là lừa mắt người ta thôi. À, mình làm nhanh là người ta không thấy, à, chứ không phải thiệt, đó là ảo thuật. Còn dùng thần thông thì dễ nữa đúng không? Những người có thần thông thì người ta biến được, còn đây là ảo thuật thôi. À, cố kim tá thuật giả chi huyện hóa, cho nên ở đây à, nơi đây thì tại sao tá là mượn, mượn cái gì, cái sự huyện hóa của các nhà ảo thuật à, nhà thuật thuật giả, tức là nhà ảo thuật. Dĩ dụ đại sĩ chi phổ môn thị hiện, để mà à, thí dụ cho, biểu dụ, thí dụ so sánh cho cái gì, phổ môn thị hiện, tức là thị hiện mà rộng lớn hay thị hiện phổ môn của các bậc đại sĩ. Cố viết cho nên nói rằng thí thiện hiển sư hiện chúng vị tướng à, giống như là vị thầy giỏi, vị ảo thuật giỏi có thể hiện ra những tướng lạ. Đây, chúng ta hiểu được rồi không ạ? Như vậy giải ở đây hiển sư là thí dụ. Trong trí độ luận ghi, phương Tây có người ảo thuật đều có thể hóa hiện ra tất cả cung điện thành quách, nhà cửa kết khăn thành thỏ, dựng cột làm rắn, biến hiện đủ loại vân vân. Nên ở đây mượn sự hóa ảo của các nhà ảo thuật, của nhà ảo thuật làm thí dụ cho phổ môn thị hiện của đại sĩ. Vì thế nói thí thiện hiển sư hiện chúng vị tướng đó. Tức là ở đây nói thật ra là nói gì, mượn cái hình ảnh ảo thuật để mà nói một điều, tức là các vị Bồ Tát á, đến á, nhân gian các thế giới các ngài cũng có hóa ra làm tám tướng thành đạo đó, giống như các ngài có thể làm ra giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tám 3.000 năm trước đi ha, thể hiện đó ra sanh ra đời lớn lên rồi đi học đạo đó, nó là hóa hiện cả. Thật ra không phải thiệt như vậy, ngài cái ngài đóng giả vậy thôi, nó không có thiệt. Thực tế là gì, ngài đã thành đạo từ lâu xa rồi đúng không ạ? Đó, chúng ta hiểu như vậy, ý như vậy đó. Cho nên là nếu mà được như vậy thì quá tuyệt vời. Hạ viết mà tiếp theo nói: ư bỉ tướng trung thật vô khả đắc à, nhưng mà đối ở trong trong các tướng đó đó à, thì thế nào, thật sự thì không có đạt được gì đâu, đâu đạt được đâu. Thật ra là vậy đó, các ngài thì hiện thôi mà, đâu phải thiện như vậy. Đấy. Kiến đường dịch thì câu này thấy trong bản dịch thời Đường. Nhân thật tri thị hiển, à, bởi vì thật là biết đó là giả, đó là ảo rồi, à, không có thiệt, mình biết đó thiệt rồi mà. Cố ưu huyễn bất mê, cho nên đối với huyễn đó, đối với cái ảo đó không có bị mê. Đấy, quan trọng nha, nha quý vị nhớ câu này nha. Đó, quan trọng nhất là gì? Đây, biết đó là giả thì cho nên đối với cái giả đó không bị mê. Mình học được câu này là mình tu hành được. Biết thế gian này là giả thì đối với cái giả này không bị mê. À, cho nên là thành công thôi, nó tu hành đó, chứ nắm được cái bí quyết rồi đó. Đừng có để thế gian này là thật, được cha con anh em vợ chồng với cả gì nhân duyên hội ngộ mà thôi. Thế gian này chẳng có biết, thật ra có nhiều cái khi oan gia bên cạnh mình cứ tưởng là cha con anh em vợ chồng, còn cái người thân của mình đời trước, thân ơi thân tu với mình vô lượng kiếp về trước thì bây giờ mình lại coi là kẻ thù, đúng không? Đôi khi như vậy á, đó. Đó gì không, đó là gì, không có biết ảo, không biết huyễn, cho nên là gì, nhận gọi là gì, giặc ngầm bà con, ngầm người thân đó. Cho nên là mới có những câu chuyện toàn là thấy gì đầu thai vô đòi nợ không, mà mình cứ nhận đó. Cho nên là gì, chỉ cần biết giả là không mê theo, biết đó thật, đó là gì, thật biết nha, phải là thật biết, chứ còn biết mà mơ mà màng không được, phải thật biết đó là giả thì quý vị, cho nên không có bị cái giả nó làm mê được đó. Đối với giả không mê. Như Bảo Tích Kinh Trung, như trong kinh Bảo Tích à, học huyễn thái tử thuyết, à, thiên tử học huyễn thiên tử thuyết kệ tán Phật viết. Có một vị thiên tử, tức là vị người trời tên là học huyễn, nói cái bài kệ tán thán Phật rằng, tức là tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng, trong kinh Đạo Phật Tích nói đó, như huyễn sư tác huyễn, tự ư huyễn bất mê, dĩ tri huyễn hư cố, Phật quán thế diệt nhiên. Rồi, bài kệ này rất hay, nếu quý vị hãy nhớ được bài kệ này quý vị cũng tu được. Thì ta sẽ đọc lại bài kệ và dịch nghĩa. Như huyễn sư tác huyễn, tức là như cái người ảo thuật đó làm ra cái sự ảo, tức là làm ra cái ảo thuật. Tự ư huyễn bất mê, họ đối với cái huyễn đó họ không bị mê, tức là mình coi á, ý nói là gì, ngạo thuộc họ làm họ biết là nó giả rồi, nên họ coi họ không có mê, không có mê thay theo cái huyễn đó, họ không bị, họ làm họ cái giả bộ chặt đầu nhưng mà họ biết cái đầu tao cái chặt đầu đâu, họ giả bộ làm ra con thỏ đúng không, cái từ cái khăn tao biết là tao giấu là lặn cái khăn con thỏ ở trong túi này, tao đưa nó ra con bồ câu rồi đó trong túi, nó bay ra trong túi áo thôi, lừa thôi mà. Cho nên là đối với huyễn không mê, còn mình thì gì, mình không biết đó là huyễn, đó không biết là giả, không biết là ảo, cho nên mình mê đó, cái ý là như thế. Đấy, cho nên là phải biết đó là ảo là không mê thôi. Dĩ tri huyễn hư cố, bởi vì biết, đã biết cái đó là giả rồi, nó huyễn không thật rồi, huyễn hư là giả ảo và không thật đó. Phật quán thế diệt nhiên thì Phật, Đức Phật đó quán đời cũng như vậy. Đó, quan trọng nha, mình học câu cuối cùng nha, Phật quán thế diệt nhiên, Phật quán đời cũng như vậy, cái điều này quan trọng mà. À, cho nên là mình học được bốn câu kệ này là tu hành là dễ buông lắm á. Cho nên tiếp theo nói, đây là dịch, dịch nghĩa, đối các tướng đó thật không thể được, thấy trong bản đường dịch hay là ư bị tướng trung thật vô khả đắc đó, thấy trong bản đường dịch, bởi vì thật biết là huyễn nên đối với huyễn không mê. À, như trong kinh Đại Bảo Tích hay kinh Bảo Tích, Đại Bảo Tích, thiên tử học huyễn nói kệ tán thán Đức Phật rằng, như vị làm ảo thuật tự biết giả chẳng mê, bởi biết huyễn không thật, Phật quán đời như vậy. Nhớ nha, câu cuối cùng quý vị nhớ là dùm đi, thật Phật quán đời như thế đó. Đó nha, nhớ bài kệ này, như vị làm ảo thuật tự biết giả chẳng mê, bởi biết quyển không thật, Phật quán đời như vậy. cho nên thành công, tu như vậy là thành công liền. Mà đây cũng giống là câu tiếp theo, diệt chánh như viên giác kinh viết. Đó, cũng như chính như là trong kinh viên giác nói, kinh viên giác này, bộ kinh này là chuyên về thiền tông rất hay. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Biết huyễn á, biết ảo á, thì liền lìa. Lìa huyễn rồi á thì sao? Liền giác thôi, thì giác thôi rồi liền. Cho nên chỉ cần gì? Tóm lại tu hành á, kinh viên giác đúc kết là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác là thành công. Biết đời là giả rồi, biết đời là ảo rồi, mình thì mình sẽ chắc chắn mình sẽ liền lìa thôi, mình đâu có thèm đó, trong đó nữa đâu. Cho nên là mình xả được, xả đây là xả, xả trong tâm không có bị dính chấp nữa, thì niệm Phật nhất tâm bất loạn được rồi, đúng không? Rồi ly hiển là liền giác thôi, thì vậy thôi, giác ngộ đó, được như vậy. Cố ư huyễn tướng, cho nên đối với tướng ảo, tướng huyễn đó, vô trước vô đắc, không có dính mắc, không có chấp trước, không có đạt được, tức là không có ham cầu đạt được, vì không có đạt được đâu, cho nên không có khống chế. Còn bây giờ mình khống chế nhiều gì, vẫn là không biết huyễn. Hữu trung à, văn trung, văn trung thịnh tán đại sĩ chi quyền thật nhị đức. Ở trong kinh văn đó đó là rất là tán thán về cái hai cái đức là quyền đức và thật đức của các vị đại sĩ. Giai năng thì hiện thị quyền đức đó, tức là giai năng thì hiện, cái câu đó chính là quyền đức. Quyền đức tức là cái đức tạm thời, quyền biến đó, tức là hiện ra nó không thật. Còn cái đức thật của ngài là gì? Thật vô khả đắc là thật đức đấy, thì quan trọng là chỗ đây. Cho nên cũng chính là như trong kinh Viên Giác nói, biết huyễn liền xa, xa huyễn liền giác. À, nên đối với huyễn tướng không chấp trước, không cầu được. Trong văn trên rất tán thán hai quyền đức là quyền và thật của chư vị đại sĩ. Giai năng thì hiện là quyền đức, thật vô khả đắc là thật đức. Ở đây ý nói đơn giản thôi, tức là thế này, tóm lại là gì, các vị trong kinh văn đó nói là các vị đại sĩ á, dự pháp hội, các ngài biết, các ngài làm ra các thị hiện, như tới làm tám tướng thành đạo rồi độ chúng sanh, thành Phật độ chúng sanh, nhưng mà các ngài biết đó là giả thôi đó. Thì cái đằng trước á gọi là gì, đằng trước đó là giai năng thị hiện, là quyền đức, nó là quyền biến, biến ra những cái hiển tướng đó thôi. Ví dụ như bắt đầu đầu thai do vương cung, rồi sanh ra, rồi học đạo, rồi cuối cùng khổ hạnh lâm, rồi cuối cùng chuyển pháp luân, rồi cuối cùng niết niết bàn, tám tướng thành đạo. Nhưng mà thật ra là gì, ngài biết cái đó là ta làm thể hiện mà thôi, cho nên cái đó gọi là thật đức. Thật đức là cái đức thật của mình, biết được như vậy, cho nên là chỉ cần biết như vậy là thành công. Vậy chắc hôm nay chắc chúng ta dừng tại đây đúng không quý vị? Đó, quan trọng nhất thiền trang nữa đó, quý vị nhớ được câu trong kinh Viên Giác, tri hiển tức ly, ly hiển tức giác, hoặc là nhớ bài kệ như trên. À, thiền trang xin chiếu lại bài kệ trong kinh Đại Bảo Tích, như vị tức là gì, trong đó nói là gì, trên trên đây kinh Đại Bảo Tích nè, này như hiển sư tác huyễn, tự ư huyễn bất mê, dĩ tri huyễn thật cố, Phật quán thế diệt nhiên. À, tức là nếu mình dịch nghĩa ra cho dễ hiểu, thì gian dịch bốn chữ, năm chữ, năm chữ là như vị làm ảo thuật, tự biết giả chẳng mê, bởi biết quyển không thật, Phật quán đời như vậy. Thì chúng ta cũng vậy, ta bây giờ chúng ta không phải Phật quán đời, mình nên quán đời như thế. Cho nên câu này quý vị thấy cũng tương đương với câu kinh Kim Cang đúng không ạ? Nhất thiết hữu pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Cho nên tổng kết giảng pháp của 49 năm của Đức Phật, nói thật ra nói nhiều nhất vẫn là huyễn, là ảo, là giả, hư vọng, là không thật. Đừng nên làm gì đắm say trong đó, mà hãy nên ưng tác như thị quán, hãy nên quán như thế. Quán như vậy là làm như vậy, sống trong đó thì thành công. Cho nên mình muốn niệm Phật đắc lực thì cũng vậy, vì biết đời là giả, đời là giả tạm, mình sống trong đời, mình không bỏ đời, mình vẫn làm chồng, làm con, làm anh em, vợ chồng gì đó, vân vân, tất cả không gài vào trò, nhưng mà mình không bị chấp đó, vì biết là đời là giả mà. cho nên mình vẫn làm nhưng mà mình không bị dính mắc. Còn nếu không biết quyển thì sao, cứ gặp chuyện gì thì cứ cho đó là thật cho nên khổ thôi, gọi là mê hoặc điên đảo. Mà thế gian nó ảo mà, bao nhiêu điều bất như ý, đâu phải người ta là mỗi người mỗi nghiệp, chỉ có mỗi mình sống một mình mới đỡ bị nghiệp thôi. Mình càng ở với đông người bao nhiêu thì cộng nghiệp càng lớn. Ở với chồng thì khổ với chồng, thêm một đứa con, thêm đứa con đó nó hành hạ, nó đau ốm gì đó, nghèo sơ nghèo sát, cho nên có nhiều đồng tu thấy tội ơi là tội, điều kiện kinh tế gia đình thì không đủ, thêm đứa con nữa khổ hơn là khổ, thật là đáng thương nó. Nhưng mà đó là cộng nghiệp chịu thôi, nó tới nó đòi nợ mà. Nó tới nó đòi nợ, nó phải hành hạ đâu cho nó khổ, phải kiếm tiền đi làm nuôi nấng rồi khổ thì phải chịu thôi. Bây giờ mình lỡ lỡ vô thế giới gọi là nhân sanh thù nghiệp này, đời người là trả nghiệp thì mình phải chấp nhận, phải hoan hỷ vui vẻ mà trả nghiệp, ráng tu đời này thoát luân hồi một đời này thôi. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ti nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhĩ hậu sanh vô lượng thọ quốc. Ti có một đời này ngắn ngủi thôi, chịu khó chịu khổ đi con. Nói vậy đó, Phật nói vậy đó. Mà đời sau con được cái thời gian đó, nó ngắn ngủi lắm, tu du gian thôi thì nhanh lắm chóng lắm, rồi con sẽ được sanh về cõi nước vô lượng thọ, tức là Tây Phương Cực Lạc. Con sẽ được an vui vô cùng, không còn khổ nạn sanh tử nữa, dứt hết gốc sinh tử rồi, không còn bao nhiêu khổ nạn nữa, mà thọ mạng ngàn hàng vạn kiếp, nói trong vô lượng kiếp, tự tại tùy ý đó. Như vậy cho nên mới nói nghi các cần tinh tấn đó, tất cả các người các ông hãy ráng, mỗi người hay cần gì, cần tinh tấn, phải siêng năng mà tinh tấn đó. Chứ không mà mình không có kinh tấn biết sao em tu như vậy. Rồi hôm nay chắc là chúng ta giảng tới đây, tuần này hình như thứ sáu có Phật học vấn đáp, học Phật vấn đáp và chung, và thứ bảy chúng ta giảng tiếp, thứ bảy có khóa tu. Quý vị sắp xếp thời gian vì thứ bảy chủ nhật là tu 2 ngày, hiện trang sẽ giảng thứ bảy vào sớm hơn, giờ sớm hơn giảng buổi chiều, rồi bắt đầu giảng buổi chiều giờ Việt Nam rồi sẽ tu. Buổi chủ nhật cũng vậy, thì buổi thứ bảy vẫn là giảng Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú đây, tức là giảng kinh khoa chú tiên giảng bài 62 theo dự kiến là như vậy, và chủ nhật sẽ giảng giới luật cũng theo giờ đó và tu như thế. Thì quý vị đồng tu Việt Nam có thời gian sắp xếp tu được bao nhiêu tu, không bắt buộc chúng ta có thể tu lại cũng được, không cần phải tu hành sát quá. Còn nếu như luyện tu được thì được thì tu nha. Thời gian là gì, nếu mà tu theo cái thời gian giờ, tại vì khóa tu thì phải tu theo cái giờ châu Âu để cho nó phù hợp, thì giờ châu Âu thì phù hợp hơn, còn tu những ngày thường là ưu tiên đồng tu Việt Nam rồi. Những đồng tu châu Âu phải ngáp lên ngáp xuống, ăn cơm chưa xong mà tranh thủ ăn cơm luôn lên mà để mà tu cho nên mệt lắm. Ưu tiên các đồng tu cái châu lục khác trong 4 tuần rồi, thì để một tuần lâu lâu có khóa tu thì tu cho đồng tu ở châu Âu đúng cái giờ của đồng tu châu Âu đó, thì nó khỏe hơn, nó tỉnh táo hơn, không bị mệt đó. Đó là quý vị hay hiểu được thật ra là như vậy đó, nên là quý vị cố gắng ha, mỗi người cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi ha, nỗ lực tự đắc cầu chi, đó là cần tự cầu về được điều đó, tất đắc siêu tiệt khứ, chắc chắn là sẽ được siêu vượt, được được đi được về Tây Phương Lạc. Đó cho nên là trong kinh Vô Lượng Thọ đều dạy hết rồi, chúng ta chỉ cần y giáo phụng hành là thành công. Đời này mình chỉ cần khó chịu khăn khổ một chút đi rồi cũng qua thôi, có khó có đau gì cũng là một giấc mộng thôi rồi cũng hết, đúng không? Một giấc mộng cỡ nào rồi nó cũng qua. Ngày xưa mới nhỏ mình tưởng là đời dài, nhưng bây giờ thấy đời ngắn, năm nay sắp hết năm nữa rồi, chuẩn bị là thêm mỗi người được cộng thêm 1 tuổi mới. 1 tuổi mới đồng nghĩa thọ mạng mình ngắn đi thêm 1 tuổi nữa rồi, mà thấy thời gian nó có trôi qua, quay qua cái lại thì chẳng coi thấy hình như mình trả năm vừa rồi mình không có làm được gì bao nhiêu, hết năm nữa rồi đúng không, đâu có gì làm được gì đâu quý vị, hết rồi, quay qua cái lại hết nhanh lắm, mà người già thấy nha, hết. Cho nên thấy đời là vô thường thật sự vậy, nhanh á, đời người trôi qua mau giống như dòng nước sông, nó quay qua rồi nó không có trở lại được. Cũng vậy, Phật pháp đối với chúng ta mặc dù chúng ta gặp rồi nhưng mà thời gian không có, không có đủ thời gian mà chúng ta học như vậy. Nhưng mà học mỗi ngày một ít, tu mỗi ngày một ít, tích lũy mỗi ngày một ít, mỗi năm mỗi tháng, nếu hòa thượng nói năm sau công phu tiến bộ hơn năm trước, tức là phiền não quý vị giảm bớt, nghiệp chướng quý vị giảm bớt, nghiệp chướng ở đây là phiền não chướng đó bớt đi, rồi gì nữa, rồi cái trí huệ quý vị tăng, tâm quý vị thanh tịnh hơn là có tiến bộ rồi. Nếu như mỗi tháng đều có tiến bộ thì tốt hơn nữa, nếu như mỗi tuần đều tiến bộ thì tuyệt vời. Và như vậy chắc chắn, nếu như hòa thượng nói mỗi năm có tiến bộ mà duy trì được như vậy là cũng vãng sanh được rồi đó. Cho nên là ráng lên ha, và chúng ta đều làm được, chỉ cần cố gắng, kể gần gì bớt cái nhân, bớt ngã, bớt cái chấp trước đi, chịu khó học rồi có nghe rồi có làm, đừng có nghe xong rồi bỏ đó. À, Thiện Trang nói, Thiện Trang khuyên quý vị là Thiện Trang khuyên Thiện Trang, quý vị làm được mà lợi ích cho quý vị, Thiện Trang cũng không được lợi ích gì, nói cũng rớt nước miếng khô cổ họng, quý vị cũng nghe là trong người người Trung Hoa gọi là khổ khẩu bà tâm đó. Mình hết cái quý vị nghe được là thật là ít, chứ Thiện Trang có được gì đâu đúng không ạ. Bây giờ thì cũng có được gì đâu, mình khuyên người ta đó, vì bước vào con đường này thì phải làm như thế đó. Thì hôm nay thôi, thời gian đến đây cũng hết rồi, kính chào quý vị, chúc quý vị an lạc, hẹn quý vị vào buổi sau đó. Bây giờ chúng ta xin phép hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, phần đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
A-ni-tho-pho. A-ni-tho-pho.